Là nghĩa là hội thông học là một thành viên của hội thông học quốc tế nha. Ấn Độ Islamabad á, nó vậy à. Rồi đến mà xây dựng cái nhà hội là năm 1954 ha, không lượng á, không cho cái miếng đất á ở đường Võ Duy á, bây giờ nó được hiển diện á. Rồi xây dựng cái nhà hội lên á thì do ông Quấn tổ chức mà. Những nhân buổi mà để mà giúp rồi cái người ta giúp tiền đó ha, mà mới xây dựng lên cái nhà hội. Là năm tư thì ông bà Rukmini đó, bà Rukmini ở cậu, anh biết không? Bà Rukmini đó, bà xa bà qua bà chủ lễ để mà xây dựng cái nhà hội lên đó. Bà có để cái bộ bố lên cái hội đó, ở trong hội đó. Bà bởi vì bà là người trên trường dĩ giáo, trường phái bức trường của học đó. Nó vậy thành ra cái hội đầu tiên thì bạn cũng đem hình như đem cái cây bồ đề đó, cây bồ đề đó là cái con cây bồ đề, con của cây bồ đề lắm ở bên Ấn Độ ha, cây bồ đề mà Bồ Đề Gia mà Đức Phật mà thành Phật á, nó đạt được đạo là cái cây bồ đề vô lớp nó ở nó về cái con đó em về. Ở cái con nó đem về trồng một cây á, thì ở vừa hội vừa võ vui quy á là cái hội á, còn một cây á thì trồng ở Bồ Đề Đạo Tràng ở dưới châu đốc của Bắc Tư Bạch Liên á, không ông thẩm nó ta đó, không ông hội ra từ trước, ông hội trưởng đầu tiên á, 52 á, ông là hội trưởng đầu tiên á. Nói vậy đó, cái lịch sử thằng hậu đó nói cho thơ rồi đó, hả Quỳnh cũng biết không?
Anh cũng chào vua, ông đã gặp rồi.
Cũng còn nhiều lắm mà tôi chưa có về việc mà liên lạc khắp nơi. Nhưng mà ở đây á, có anh Chủng á, mà anh thường thường nó tiếp xúc với anh Thảo không?
Lâu quá rồi, chắc em 20 năm thì anh có sinh hòa với bà Hoa. Ở dưới Long Bích
á. À, Long Bích à.
Bà Hoa ở dưới Long Bích rồi, nhưng mà chắc đây 20 năm rồi. Rồi em kia tàu ở rồi bây giờ em ở
Houston,
Texas.
Texas.
Bây giờ em qua cho đi, qua cho đi em làm việc ở chùa Minh Long Quang. Dạy học với chùa Định cho đồng bào đây.
Như vậy thì nếu mà anh có lãnh thì lại anh Hiệp lúc này anh tổ chức cho trở lại cũng hộp anh em mình khá lắm ở Nam Cali đó. Thế đâu hả?
Sao?
Anh Tông à, anh chưa đến hả? Anh chưa gặp Hiệp lần nào? Tôi đang hỏi bác sĩ Hiệp đó, ảnh là bác sĩ, hồi trước bên đây anh cũng bác sĩ, ảnh cũng ra rồi hình như vô hội thông học cũng lượt anh à, mà anh thấy đó, ảnh là trước anh chút. Ảnh hồi bên đây đó, ảnh là cũng bác sĩ rồi nhưng mà chuyên gì như khoa. Anh trị trẻ em giỏi lắm, ảnh có tay thần dưỡng, ảnh trị trẻ em mà anh trị giỏi lắm hết. Nhưng mà ảnh vậy cái nghiệp của ảnh cũng không mấy tốt, thành ra anh phải bỏ cái đất nước này anh đi ra ngoài.
Anh có đến học pharmacy.
Học rồi anh qua bản học pharmacy, ảnh là dược sĩ nữa.
Anh đi đi đông y.
Anh đi đi đông y. À, năm nay phải mấy 80 rồi. Phải mấy 80
chưa? Anh Hồi Lộc năm nay được bao nhiêu tuổi?
Dạ, 63.
À, tôi nghe là cũng còn ở lớp tuổi anh Hiệp à. À, anh Hiệp lớn thật à, anh Hiệp cũng là tâm mấy dòng bản rồi. À, lớp tuổi anh Hiệp à,
cũng cảm ơn. Ôi trời, lúc chúng ta ra rồi đâu, còn có từ ra chứ.
À, hai. Phải không? Đúng rồi.
Hôm qua
hả? Hôm qua hả? Hôm qua hả? Hôm qua hả? Hôm qua hả? Hôm qua hả? Hôm qua hả? Hôm qua hả? Hôm qua hả? Hôm qua hả? Hôm qua hả? Hôm qua hả? Hôm qua hả? Hôm qua hả? Hôm qua hả? Hôm qua hả? Hôm qua hả? Hôm qua hả? Hôm qua hả? Hôm qua hả? Hôm qua hả? Hôm qua hả? Hôm qua hả? Hôm qua hả? Hôm qua hả? Hôm qua hả? Hôm qua hả? Hôm qua hả? Hôm qua hả? Hôm qua hả? Hôm qua hả? Hôm qua hả? Hôm qua hả? Hôm qua hả? Hôm qua hả? Hôm qua hả? Hôm qua hả? Hôm qua hả? Hôm qua hả? Hôm qua hả? Hôm qua hả? Hôm q Bởi vì bà hồi trước bà là cô giáo phải không? Rồi cái chưa lập được cái giải phóng bà dọn rồi. Rồi bà bển cho bà đem sách vở của Bác Tư Bình Liên ở trong đốc á, sách vở thăm học cũ á, em mà bển hết á, thành ra bà lập cái bộ lên biết. À, mà tôi ăn tôi biết, tôi cũng biết sơ sơ, nhưng mà tôi thì tôi làm trước, tôi làm tư trưởng chi bộ Sài Gòn, ha. Cuối cùng đó, nha, là cái chi bộ mà, còn cuối cùng là tôi đứng lập chi bộ tư trưởng Sài Gòn đó, thì mình giải phóng vô, tôi cũng vẫn còn làm tư trưởng chi bộ Sài Gòn, để mà lo cứu nhà, cứu nạn, cứu đồng bào, cứu tâm đó, ha.
Được.
Tôi đến lòng mấy thì mới bị dẹp phải ngay.
Tới năm 1984 mới dẹp lên, bởi vì cái hội thông nhân học Việt Nam á, cái hội thông nhân học á thì ca tố cách mạng nhiều lắm, tại vì các bạn không biết em. Thành ra nên những cái người ta giải phóng rồi có một số các bạn mà đi tập kết ra Bắc là hậu duyên thân học, đúng không?
Ô chữ vậy.
Ờ, ở Bắc đó, cái là cái ngực, cái hậu thông học cũng người cộng sản cũng nhiều lắm, chứ đừng có nói. Rồi chính bản thầy là tôi mà tôi biết đâu, là họ là cộng sản nồi không, mà giờ sau giải phóng họ mới khai tôi. Tôi cũng như là công an, mà đi khai tôi hết trời cơ. Công an mà công an của Việt Nam Cộng Hòa chứ không phải công an của họ. Họ khai tôi hết trời cơ nè. Mà ảnh được lắm á, như anh Nguyễn Gia Lai á, anh là cái mình cao chứa được á.
Họ sai anh là họ tố anh, họ làm gì?
Họ sợ tôi, họ sai nhưng mà họ thắng rồi, thành ra họ đâu có gian ngại gì. Bản mẹ còn là họ là thông học, bởi vậy thay cho thông học là một tổ chức hòa đồng lắm, thấy không? Cộng sản quốc gia gì cũng có, thay như con này nè. À, nhà nó thống nhất rồi nha, mình bây giờ nó đã qua cái chu kỳ bảo bình rồi, không còn giặc giả gì nữa hết. À, mà chiến tranh Việt Nam là một cuộc chiến tranh phi nghĩa. Nó phi nghĩa rồi đó, thấy không? Tại vì cái nghĩa của đất nước Việt Nam nó phải như vậy thôi. Và cái chu kỳ này là cái chu kỳ của những người khổng lồ cai trị thế gian, thấy không? Tôi nhắc nhở các bạn nghe nhá. Cuộc nghĩa là cái chu kỳ này nó đang trên thiên đình lên định lọt rồi, những người khổng lồ ca trị thế gian chứ không phải là con cháu của thần linh.
Khổng lồ là ai? Khổng lồ là mấy người một mắt á.
Nó là cộng sản chung với cái cộng sản Việt Nam mình là khổng lồ, tôi nói thẳng vậy nè, cho anh nghe nhé. Còn cái giai đoạn mà thần linh ca trị thế gian nó đã đi qua rồi, đúng không? Bây giờ đến họ thì mình phải tin tưởng như vậy, mình không nghiên học nó biết như vậy rồi, chứ mà không tiết lộ thì thôi, nha. Dạ thôi, nói
vậy thôi. Thế tôi mới đọc vừa, mình còn có đi đâu biết mạng hả? Có dinh vật nào nổi tiếng lên, có dinh vật nào nổi tiếng lên kịch mạng mà là người của tôi mới đọc không?
Có là tên nhìn có chứ, hồi đó anh Trần Kim học đó. Ảnh là có tiếng, ảnh là chuyên viên ngân hàng ở bên chánh hạng ở bên cộng sản, không? Và ảnh hồi trước là ảnh là hội viên lâu nhất ở trong hội thông học Việt Nam. Anh Trần Kim Học mà hồi đó hồi tổng quýnh rồi mới lập đó, không? Thì anh này là ở trong hội rồi đó, mà ảnh giỏi lắm à. Rồi sao bởi vì sao vậy không? Ảnh là chuyên viên ngân hàng của chánh viện cách mạng mà, của ngoài Bắc mà, cũng giỏi lắm. Thành ra khi mà giải phóng rồi đó thì ảnh về ra ảnh tiếp thâu tất cả những ngân hàng ở Sài Gòn rồi, cái ảnh đang đợi tiếp thâu hội thông học luôn. Nó tiếp thâu chứ thành sự ảnh đợi anh giữ cái hội, thấy không? Mấy ảnh là hội viên thông học mà.
Nhà ảnh ông mơ. Năm 1994 em có về Việt Nam. Em có xin lại với chủ tịch ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận để cho hồ thông liên hợp. Tại vì em nói là cái hồ thông liên hợp này đóng tại mùa mì, không phải
mùa mì. Đóng tại vì họ với cái đó nó cũng giao thời nó chưa, nhưng mà nó không được bởi vì cái đường lối nó khác nên là sao mà. Tôi đã xin quá cắt. Nhà anh Ngọc, anh ấy gì đủ thứ nhiều lắm mà. Hồi đó rồi sao cái anh dựng ở bên Pháp á, anh Dũng cũng là đảng viên đảng cộng sản Pháp. Anh qua anh về đây anh cũng tính anh xin lại đó, nhưng mà anh quen với Mai Chí Thọ đó, cũng là bộ trưởng bộ nội vụ, bộ trưởng bộ công an ở bên đây đúng không? Mà anh Mai Chí Thọ là anh qua bên Pháp rồi, cũng là quen với anh Dũng, người thân với anh Dũng lắm, rồi anh Dũng anh mới về bên đây đó. Anh mua đất ở xa cảng miền Tây đó không? Đó, anh mua miếng đất có 200 là 1-2 ngàn mét vuông rồi đó, rồi anh cất cái nhà hội là một cái biệt thự nữa là lớn lắm, để mà anh mục đích ảnh là dùng cái biệt thự để mà làm cái trụ sở của hội thanh học á. Nếu mà ở bên đây họ thấy rằng không có gì họ cho thì là đó là cái trụ sở của hội đó. À, mà tôi với ảnh là ảnh về là ảnh tiếp xúc với tôi trước á, tôi ở bà tiểu nè không à, ảnh là tôi thường xuyên gặp ảnh lắm. Thì sau một thời gian đó ảnh và ảnh ra ảnh đưa 20 mấy cái đơn mà của 21 nước ở trên thế giới đó, về lại cho tôi nè, để mà tôi nhìn lại nắm cái tài liệu đó để mà tôi có thể là tôi xin ở Hà Nội phải không. Nhưng mà bởi vì hội thân học đâu phải là tổ chức mà có xuyên về nhà nước từ lâu, thành nó không có cái mượn giá trị hết đó. À, nhưng mà xin là xin, tôi cũng xin ở Hà Nội được. Nhưng mà cuối cùng rồi đó, thì họ cũng thấy là chưa tiếp tục, nghĩa là có lại chưa cái thời kỳ chưa có đến thôi. Thành ra tôi xin là họ cũng trả lời. Ta làm cho có vậy thôi. Theo dõi mà chúng ta trả tới đây ta làm. Thì đến bây giờ nó cũng vậy thôi.
Mà vô tâm là đâu có cái gì tâm linh.
Thì đó anh nói rõ ràng cái chế độ lập đảng thì không thể nào mà cho hội lập. Lập hội mà hả, hội lập được là cũng phải ở trong mặt trận là mặt trận tổ quốc, là cái tổ chức mà đảng là lãnh đạo hết tất cả những cơ sở hoạt động của nhà nước đó. Mà mình không có tổ chức mặt trận thì làm sao mà hoạt động được. Nó lại vậy thôi. Thành ra anh Dũng về đây anh cũng biết là anh là đã nói với tôi rồi, bởi vì anh hay cũng thọ đó. Anh nói thẳng với anh rằng cái chuyện của người ta nó dạy đầu mình bao giờ nhấn tay vô. Không bao giờ hoạt động được đâu nữa.
Sao như đó rồi, Phật giáo Việt Nam là của nhà nước họ nắm rồi, sư mô thì... Sư mô thì là phải qua tay mấy ông ấy hết, nên không hết rồi mới nói với tôi.
Thì bây giờ Phật giáo quốc dân, bây giờ muốn vô đi, không như là quốc dân.
Ở đâu mà được, nó đập đảng rồi, nó có vụ đó rồi, làm ăn cái gì nữa. Thành ra em
hết chê. Nhưng mà nói chuyện với chỗ nào trong năm thân dụ là cùng xài cùng xuất chỗ à.
Anh là cây rồi.
Nó sửa nó giá pháp thì nó đấu tố rồi nó giúp người thì nó tham dụng này. Thì trời đâu mà dung nó được. Chứ sau thì bắt này là nó xuất chỗ thôi.
Đó, thì cũng có mà thay đổi, nhưng mà thật sự là nếu mà có sự thay đổi nó là một cuộc đảo chánh về tâm linh, không có đảo máu đâu. Đấy đó, thì anh nói tôi cũng đồng ý, giống như Liên Xô, không có đâu, nghĩa là cái người trên bộ chính trị ra đảo lộn hết, đảo lại theo cái đường lộn mới. Lúc mới giờ đất nước nó phát triển lên được, không thì không bao giờ.
Tại vì con cháu tụi nó là khởi nghiệp rồi, mì rồi, pháp rồi, tức là ok đó.
Chỉ nó lại hết rồi, ngày hết rồi.
Thầy cứ rồi, thầy cứ thấy là do dân chủ quân sự, tự do dân quyền người ta, thầy cho nó phải bắt trước thôi. Mà nếu nó mới tồn tại được, cái còn nó đi thật chiêu đại vô đi ngược dòng lịch sử rộng được, mà đánh xe lịch sử đang quay theo chiều thuận thôi à. Đó, thì anh là cái nghiệp phương đất nước mình nó trả trả xong hết rồi.
Nó hết nghiệp rồi,
đánh nghe được. Cái nghiệp rồi là nghiệp mình giúp chúng thành đó.
không biết là Tô Thảo dùng cái máy gì mà cứ mấy giờ đi ra đi vô cả chục lần là mệt ghê.
Không, thì hình như là Tô Thảo nó dùng cái TV á, mấy cái màn hình lớn rồi micro không có gắn được mà chỉ nghe thôi à.
Nhưng mà nãy giờ cứ té ra té vào thì cuộc không thích.
À, chưa cài được hay là nó dùng cái màn hình TV hay mà LCD mà còn TV
sao không làm giống như người ta cứ như vậy á, đúng không?
Hôm qua kia tụi tôi cho tôi cũng được có lợi thăm anh ba với Tô Thảo ở nhà có lợi dân tới trường vui vẻ. Rồi hôm qua hôm nay cũng có lại nhà Phúc Lâm Tân Niên nữa.
Không có gì đặc biệt đâu anh.
Thì mình là còn mở ít cho bánh trái rồi.
À có.
Ít trà chú muối
rồi. Thì ở nhà cũng có bày bàn thờ rồi bông hoa ngày nọ rồi có ăn bánh chưng với củ tiểu. Vậy thôi. Ở bên này không có gì vui vẻ như ở Việt Nam mấy. Tôi qua đây tôi đi chùa đó nghe ông sư Phước Tỉnh không? Thầy Phước Tỉnh ông giảng cũng hay lắm. Nhưng mà không có tỉnh như ông ấy theo cái lối của ông là ông gì nhỉ? Thích Nhất Hạnh nhỉ? Nhưng mà không có lộ liễu quá thôi.
Em thấy mấy ông này già nó sắc vỡ quá. Sắc vỡ với suy diện. Cái tâm hương sông như đó, tâm hương học mình nó thực tế hơn.
Đúng rồi, tâm
hương học. Tôi đọc là thực tế hơn đấy. Nó hợp với khoa học và triết lý hơn. Thời gian em khi em vào tâm hương học rồi, em không thích mình nghĩ xuống sâu vô đầu Phật, cấu đài, đầu cái giá, em thích nữa. Tại vì tại tâm hương học của tôi, nó cái trào luôn, nó là hiện đại quá.
Tâm hương học nó đầy đủ nhất.
Đúng, tại vì cái thứ 25 thế kỷ, cái thật của nó đi chân đất, đi xe bò, đi chú, đi xô, cười lừa. Chứ còn bây giờ là mình đi 747 rồi, đi bằng phi thường, nhưng mà tại sao mình lại lật lại những cái chức vụ này được. Đó, ngày xưa làm gì có cell phone, có computer. Bây giờ nó có computer, nó cell phone rồi.
À, nhưng mà ngày xưa người ta có nhiều vị la hán, bây giờ mình lại ít la hán.
Chị nói vậy nha, không có gây nên phải được la hán không? La hán cũng có phát minh ra được những cái khoa học này không? Thầy nói là thế kỷ 21 là thế kỷ tâm linh đó.
Cái này là tục về đời.
Nhưng mà nó phải cập nhật, nó phải liên hoàn nhau đi lên, tiếp khoa học bây giờ đi lên, tiếp liên hoàn đi lên, thuần học phải đi lên, chứ không thể nào mà nó nằm một chỗ chứ không nói cái gì được. Ngày tiếp đây tâm thể 5-8 năm rồi, 50 năm nói đi cục giữa mà nói trên thế giới, người ta nói đây cái gì đồ ăn là điên rồi. Nhưng bây giờ thì thấy là bây giờ cái gì là gì, cái cell phone rồi. Cái computer có được phải là thành thân của anh Đại không?
Nhưng mà mấy cái này cũng thuộc về trần thế thôi chú. Bây giờ làm thế nào để mình cùng một lúc mình sống nhiều cõi đó thì mới có kết quả.
Và như này chưa mấy là hắn thì cần giao tất cả. Chúng ta nói chuyện như được. Thì bây giờ chị ấy mình dùng Skype này.
Không, cái này là gồm rồi.
Nhưng mà...
Cái này có thể thiệt tự hào đâu.
Rồi, không. Nếu mà không có đó thì chị ấy mình sẽ xa nhau thật sự xa. Chứ thường hợp chị đã khá là hát.
Thì đó, thì bây giờ mình phải làm sao để mình...
Cái phương tiện hữu hiệu. Thì mình đã có phương tiện rồi. Thì tại sao mình không đi đi tôi nhận?
Bây giờ về nè, nói rằng là tất cả những cái lý luận này của mình đó, thì nó cũng thuộc về cõi phàm trần thôi, nó thuộc về hạt coi như là phàm ngã. Tất cả những điều mình lý luận suy diễn này là các khoa học gia cũng thuộc về phàm trần hết. Thì dĩ nhiên là phàm trần nên tiến bộ, chứ phàm trần nên cụt lùi về đồ đá thì không nên. Nhưng mà nó phàm trần thì nó không có phải là sân ngã. Thành ra mình đừng có tự cao quá so với người thời xưa.
Không, tự cao đó mình đến phương tiện đó. Đã có là phương tiện đó.
Nó là phương tiện để cho giúp mình tu học. Mà cái điều quan trọng nhất là mọi người phải tự tìm cái ánh sáng tâm linh ở nơi này.
Giờ rồi tâm hồn thì mất bố chị rồi. Đó.
Tu là tự tu thôi. Còn những người xung quanh là giúp đỡ thôi, Phật hay là Thánh Tăng gì, Phật Pháp Tăng cũng là giúp đỡ thôi.
Em có cái kỷ niệm trong cái đọc kể, chị lên Giám Nghệ, năm 1972-73 cho 73. Em đang làm công việc viên cho cái tàu Hegulan của Đức ở Cộc Bến Đà Nẵng á. Thì chiều đó mùa đông, em đi vô cái tỉnh sách, thì anh đã tìm theo thì anh thấy quyển sách có đường dài quá cùng một lượng à, chị nghe rõ không?
Hay
rồi chị, anh nói chị nghe rõ không?
Nghe chứ nghe
sợ rồi rồi anh cứ nói đi.
Anh không có đường dài quá ở chỗ nào?
Em thích quá cái câu này của Phật Thích Ca. Ta tới cái đất này để đường chỉ đối với các con đi mà thôi. Ta nhìn là một hướng đạo sư. Bởi các việc bởi lời đó các con đừng cầu nguyện. Ta nếu mà ta giải thoát thoát được các con thì ta đã giải thoát hết rồi. Cần gì các con thì cầu nguyện. Anh ngủ được tôi đéo gì? Mà em có gì? Thầy cũng không tìm ra. Thầy cứ bà bác sĩ thích á. Đi ra với bà vô chuyện đó. Em nói tao bị dương thích cực sách rồi, mày quá. You get super new to me. Bà nói ok. Sách đó, em đọc một cái mày hết cuộc sách luôn đó. Em đọc từ 8 giờ tối cho tới 3, 4 giờ sáng luôn đó.
Cái đó thành phố nào vậy?
Đà Nẵng.
Ok.
Đúng
rồi.
Tối đó anh ngủ cho đứa. Anh ngủ từ 4 giờ cho tới 8 giờ em đi dậy. Trong cái vùng đó chị, em xuất viên đi gặp cái Phật Thích Ca. À, em xuất viên được cái Phật Thích Ca. Rồi một bên là Chúa Giê-xu trên đầu em á. Rồi từ đó trở lên em còn nhận được cái kiến bao khác ngoài thứ hai đó. Từ đó em thích chuyện em thích cháu đi trong sông Ngọc đó. Giờ cái giáo dưới sông Ngọc, khi mà em vô chùa giờ thờ á, em mới pháp cho mấy thầy. Mấy ông cha, mấy ông nó uổng ngạc ghi là cái giáo lý nào mà cao siêu như vậy. Đó, thì em nó giống thông minh rồi, ở chỗ đó đó.
Mấy ông cha nào mà thông minh thế?
Không, mà để nó giống
như mà bố ở dưới nhà đó, thì mấy ông cha
như con chó nội tôi nó xài cái laptop mà bị cái nít nem chung quá phải không, thành ra mở ra trời nó khủng tùm lum thành ra không mở được.
Sao tao mà làm cái nem khác?
Sao làm cái nít nem khác?
Hay có nhiều nít nem mà.
Nhà tôi mở cái nít nem này rồi thành ra nó bị phát ra nó tắt rồi là anh cho tôi nghe.
anh có mấy nít nem của lần hai anh mở cho
bốn năm cái là nít nem
rồi. Mở nít nem lần hai khác.
Đấy cái laptop này nhà tôi cài cái nít nem này nó vô dễ đó. Lộng nó tiếp đi.
Đó thì sau này khi mà em được quyền dưới trên thầy này, ý sáng khỏi á đông này, thể vi thể trí thể phất của chủ tịch liên
chúng
ta đã học chữ thận rồi nha. Nếu
mà ta đọc ta
có nghiên cứu giáo lý của bà
Malay không? Có, đúng rồi, Malay không? Rồi, Malay á,
Malay, Alice Malay đó, nếu không? Em được bà Amidichang. À, Amidichang chứ,
dẫu mà làm hội trưởng á, ha, thì tôi dịch một mớ rồi anh Lợi dịch mớ rồi anh Hà dịch mớ, nhưng mà cũng chưa tới đâu hết trời. Đang
anh Văn vô này, không biết là anh Văn có biết anh ở Việt Nam có biết anh Huệ Lộc nào?
Ừ, cũng chưa có gì.
Anh này vô 171 lên dần, có lại vô được. Vô là được với bác sĩ Hoàng Minh Đức nè, bạn thân của tôi, ông bác sĩ Đức mà không biết anh biết không, cũng vô 171.
Em vô như em không sinh hoạt đều đặn, mà bị trung lượng, em mà người
ở trung thành là không sinh hoạt thường, anh chỉ vô rồi ở lại anh nha. Ở lại ở trung có cái chi bộ trung lý Quế anh biết không?
Không, em ở quận trị,
ở tại quận trị thì không quản ở đúng rồi, tôi nhớ là quản trị cũng có thông học là có lẽ ảnh nó kéo này. Hồi đó anh Hữu Nghị đó, ảnh là chi trưởng cái bộ chân lý phải không? Mà có một số hội viên ở quản trị nữa, tôi biết, tôi là trước tôi lên nằm.
Ừ, thì có chi bộ nhưng mà còn trì với có.
Không có, chứ bà đúng rồi, quản trị cũng tán chữ là hội viên thôi. Ở quản trị ở Đà Nẵng, thì coi Nha Trang rồi thì đều là hội viên chi bộ chân lý thôi.
Thế thì biết bà luôn thì dậu. Vì vừa đi bà cái tiền xe có tới chân cứu. Rồi sau thì sao Trần Ngọc Lời dành em tới và anh nhiều điều kiện.
Như vậy em biết rằng đó. Lúc đó anh làm tâm y mà ha, nhận chân cứu không?
Ta chụp phòng tâm y của Tùng Tám Phú Nguyễn và dạy về chân cứu của Vĩ Dân Dân Tộc á.
Là lúc trước giải phóng rồi ha, hồi sau giải phóng?
Sau nha.
Sao giải phóng vẫn còn ở Việt Nam hả?
Năm 87 mới đi Việt Nam.
Năm 87. Đúng rồi, anh con cộng sản mà tờ ma bất gia hơn.
Cô 12 năm. Lần tới năm 80 á, mới có tiền đi người về thì đỡ hơn. Do bây giờ á, anh đang mình cố gắng đi cái gì này, công đoàn cũng không đi làm đi.
đến miếng rồi cố gắng lên cái mình thăm nắm lại phong trào thăm quân học ở cộng đồng người Việt tốt đại quá chứ không cái nhắn mở lên sĩ
bây giờ mình cũng không
hiểu anh nghĩ là tôi thấy đa số anh chị em Việt mình cũng chưa có mà tích cực lắm chứ ở Pháp mà họ không đỡ nha. Nên hội thân học Pháp họ thì họ cũng tổ chức rồi. Bởi vì anh ở bên Pháp người ta dám cái tổ chức hội thân học Việt Nam hải ngoại đó. Anh coi cái này nè. Nghĩa là họ cũng hoạt động dữ lắm đó.
Tại sao cái lý mình có trường không biết học có trường đi ở vậy em?
Có này ông tin môi không có mà tại vì không biết hỏi anh văn coi hỏi ông tin môi có trường mỹ giáo anh mà cô kia bằng anh cô tô na là trường mỹ giáo của mỹ đấy của hội đồng học mỹ đấy
tại sao mình không lên đó mình sinh hoạt tại sao mình không lên trên đó mình sinh hoạt
trường mỹ giáo không có mở rộng công chúng thôi
đó
trường mỹ giáo chỉ có thâu nhận một số những cái hội viên nào đó thôi chứ không có phải mở rộng ra công chúng. Thành ra nó cái đường lối nó khác một chút mà. Về số hội viên ở trong trường đó thì tôi nghĩ là trong tâm viên học Việt Nam mình cũng có nhưng mà nó rất là giới hạn.
Chắc thì thâu nhận là thuần túy thôi, không hội viên thuần túy mà thôi.
Bởi vậy á, tôi biết á, thì hầu chị mà lên hạnh chỉ còn sống đó không? Rồi chị có lẽ chỉ ở trong trường mỹ giáo của Mỹ á, Rotona đó không? Thì lúc mà tôi mà ở bên đây á, đang lo xin vụ người xin lập hậu lại đó, không? Thì chỉ có cho tôi vào cái trường Rotona, tức là chẳng là chỉ hầu đó, chỉ đóng tiền cho tôi lên mạnh nha không chỉ là hậu viên cũng kỳ dụ chứ thời và dậu rồi đó không chị Nam nha không chị qua bản nha không mà chỉ bên này có người em cũng là trung quý của vị trọng đó nha không chị cũng là thành nhưng mà chỉ ở bên trường Trutona đó rồi lúc mà tôi còn bên này thì chỉ đóng tiền cho tôi nè với ông Lâm Nữ Anh nè bố ở với anh xem với chị gì đó mà năm sáu người chỉ chống chạy mà cho tôi vô cái trường Rotona có giấy của bệnh Mỹ gửi qua nữa phải không là 1996 phải không nghĩa là tôi là thành viên của Rotona đấy nha là trong trường mỹ giáo của Rotona nhưng mà không có thầy luyện đâu chứ thầy chơi chúng tôi là anh trai mà giờ hậu thân hậu tôi là anh trai trường mấy chục năm nay rồi phải không nhưng mà đáng lẽ tôi là ở trường mỹ giáo phải không. Thì nghĩa là tôi từ 1996 đó là chị Hạnh chỉ đóng tiền cho tôi ở trong trường đó không á mà thành ra nên cái mà tôi mà có cái ý định là phục cái mà hâm nóng lại cái phong trào thâm nhân học của cộng đồng như Việt ở Mỹ và ở Pháp là chúng tôi có cái cảm ứng đó tôi làm và đã thành công rồi đó. Thì ở Mỹ anh cũng như là anh em các bạn trẻ mà cố gắng mà gom góp nhau lại để mà hợp lại để mà làm cho cái phong trào thâm nhân học Việt Nam mình nó trở lại hoạt động để mà giúp cho công việc của đức thầy nhá cho nó tốt đẹp cho nó viên mãn và ở bên Pháp cũng vậy nhá tôi cũng hâm nóng lên cho cái phong trào thâm nhân học Pháp đến chuẩn đó thì tôi gợi ý đó để cho anh em thấy nó như vậy đó. Là cái mục tiêu chính là đưa thầy cảm ứng cho tôi đã làm công việc đó và đã thành công một phần thôi. Còn các bạn thì phải cố gắng hơn nữa.
Rồi bên đang ở đâu?
Thì tôi ở bà chủ ở thành phố Hồ Chí Minh nè.
Anh Văn
ở đây bên tôi. Anh Trần Tích Tân.
Nghe cô.
À, Tích Tân á.
Bây giờ anh đang ở chiều bao quốc tích hả?
Vâng, ở
tiếng Lao Hoàng Trân. Hồi đó em chia tổ, em ở 4 năm á. Em làm việc ở chủ tịch Nam á, em chịu bình Đông Y ở đó đó.
Vậy cái chuyện đó thì tôi
có
nghe. Có nghe ở chủ tịch Nam cũng có một số...
đó được từ 6 tháng á.
Nghe chuyện môn viện trầm nha anh Văn.
Em bị chết chân cứu đông đi, rất mắc thuốc nam.
Oh,
mẹ,
tốt quá rồi.
Em dạy cho đi trên 25 khóa, học trò cho đi em trên 2.000 người á.
Ồ, mẹ, tốt
quá. Quý vị cho em lấy á. Em cho cùng 3-4 năm một trò á.
Ai yêu em là gặp
cái bộ phô đó cũng hay lắm.
À.
Cái đó là nó cũng có cái tính cách về vừa khoa học và vừa có sức kinh học ở trong đó.
Chứ mà nó
đừng có cái
cơ quan trong người có cái liên hệ trong cái
nghe bé của anh rồi.
Chưa
nghe vẫn còn bé. Cái hồi nãy nó lớn bây giờ tình trình nó bé tí.
Bây giờ sao chị?
Nó vẫn bé, tại vì tôi muốn khâu đó.
Nghe được, nghe được.
Thôi thì được nhưng mà nó bé.
Thằng lên micro chút lên anh. Thằng lên micro chút lên thì sao mới được vậy? Tôi
lên đi
rồi anh
đăng
lên
rồi. À bây giờ người lọc cái này nhé, tôi bị sổ mũi đó. Nó vẫn nhỏ ấy. Mà cái vô lên ngoài nó nhỏ bằng 1/3 bình thường. Anh có để
được
mũi không? Tôi bị sổ mũi dưỡng á. Thì bây giờ tôi lấy cái bánh xe tôi lăn lên mặt có được không? Hay là làm cái gì?
Nói gì nghe. Chưa bị giống như vậy, nhìn tình như tôi xì. Khi đôi cao thì mau lần hơn. Chị Lâm như vậy là đối phép.
Yeah.
Bây giờ chị muốn đó, chị mới chùi chị chùa mới bên quang. Em cần tay chị nghề cho chị. Cầm tay chị nghề. Chân thử nó miệng được.
Ờ,
ok.
Thế
rõ
chị chị. Cũng không rõ cả.
Ok,
bà bây giờ tao làm gì?
Ờ, ok. Ok.
Rồi, đứa nào gặp anh lại là dân cửa mình đang qua.
Em ở đây còn nghe chừng nửa mà thôi.
Ồ, vậy đó.
Vậy. Tâm lên thì rời đây rồi.
Vậy mỗi tuần tới thì đi kiếm anh rồi. Để học và học thêm cái môn tình trạng.
À, ngày 20 em đi đưa quần cáo cho chị rồi đó. À, chị nên bỏ ra 20 tiếng đồng hồ tới. À, báo gì việc. Em đang chị hết.
Ồ, ok.
Muốn chịu đừng. Cô kính đơn quen. Em thì chị muốn được quyền cùng tôi nữa.
Ok. Rồi bây giờ mình
hỏi chị tốt.
Ở đó anh Ngọc. Đó anh đó.
Vâng. Bây giờ mình có học tiếp cái gì không?
Bây giờ mình học cái phần học hàng hay là học giáo lý di truyền.
Vâng. 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 Vâng.
Vâng. Thì kiếm nghe giáo lý đi chuyển.
Anh trong phút chờ đợi, anh Lộc hôm nay mới biết cái nhóm này mà vô họp hay là sao?
Anh em biết chuyện thân cách đây 1 năm rồi.
Ờ, vâng.
Nhưng mà em từng đi công tác ở Đài Nam Mỹ với người Việt Nam là hiện tại nó bị gián đoạn.
Dạ,
dạ. Với cái chiếc của em nó bị mất, cho nên em mất số công chỉ vấn. Thành nơi mất liên lạc luôn. May quá vừa rồi ngày mùng 2 Tết mới gặp chị Tuấn lại, mới xin chúc phun chị lại đó.
Ồ,
vâng. Em quen chị Tuấn cách đây hơn 1 năm rồi. Tại vì hồi đó em đi bắt chị Phạm Bình Tuấn con đó. Họ tập bắt chị Phạm Bình Tuấn mới giới thiệu em với chị Tuấn là em đi tâm tư học.
Thế đây gặp
ở
nhà chị Bảo Khanh á. Chị Bảo Khanh bây giờ là chị thu thập rồi chị làm cái phần đường rồi anh ra.
Ồ, tốt lắm. Nếu mà dùng cái trụ sở của chị Bảo Khanh đó mà để khuyến khích cho rất nhiều người có cái tâm chí nguyện đi tìm học chân lý từ tất cả các tôn giáo thì rất là tốt. Thấy không? Nó có tính cách nó mở rộng ra hơn là mình chỉ biết tôn nhân học không thì chưa có đủ. Tức là mình phải chứng minh rằng cái giá trị của tôn nhân học á nó nằm ở trong kinh sách của tất cả các tôn giáo triết lý khoa học nữa, thì như vậy đó nó mới có thể mà phát triển và hữu dụng cho nhiều người.
đúng rồi.
Còn mình chỉ thu hẹp vào là tôn chỉ của tôn đại học không đó thì nó chưa đủ, tới lúc thế rồi là mình phải phát tán ra ngoài.
Đó.
Muốn đi ra ngoài đó là mình phải thứ nhất đó, là có một cái căn bản về giáo lý vững chắc. Thứ gì là cái sự mà tu tập và cái trải nghiệm của mình đó, nó phải ở cái mức là có thể chứng nghiệm được tất cả những cái lý thuyết của thông liên học cũng như các tôn giáo đó. Nó là có một cái giá trị thật sự chứ không phải là một cái lý thuyết viển vông, hiểu không? Tức là mình có thể trả lời đương đầu với bất cứ một câu hỏi nào thuộc bất cứ tôn giáo, bất cứ một trình độ, bất cứ một nơi nào, chứ không phải là mình chỉ biết có tâm linh học thôi và không chấp nhận những cái lý thuyết ở bên ngoài khác đó, thì như vậy mới là thực sự.
Đúng rồi, em đồng ý anh á. Em đồng ý anh á, lấy tôn giáo phổ biến tâm linh học, lấy đạo Phật phổ biến tâm linh học.
Vâng. Khi mà mình có kiến thức trong nền học đó mà mình nghe một cái ông thầy tu ông giảng là mình biết ngay là ông này cao hay thấp rồi.
Đúng rồi chị, đúng rồi chị. Đúng rồi,
đúng vậy, đúng chị.
Trong tương lai đó, nếu mà cái nhóm của chị Bảo Khanh và chị Thuấn đó mà nó phát triển rộng đó thì tốt. Và nếu mà muốn đó thì những người trong nhóm mình cũng có thể tham gia xuyên qua cái Skype. Đó. Hoặc là trong tương lai mà tôi đi Cali thì tôi có thể đến tham dự được. Đó. Nó không có một cái, tức là mình không có bị một cái thành kiến hay một cái tình cảm nó chi phối. Bởi vì chân lý và cái mục đích tình quân đệ đại đồng nó không thể nào bị giới hạn bởi cái sự thích, sự ghét, sự thành kiến hay là bất cứ một lý do gì. Không có, mình không có quyền từ chối một huynh đệ ở bên ngoài, dù huynh đệ đó ở một cái vị trí nào hay một cái trường hợp nào, thì mình cũng hoan nghênh họ đến để mà trao đổi, chứ không phải vì một cái họ có một cái đường hướng khác mình mà mình từ chối không cho họ tham dự. Cái đó là không phải tình huynh đệ đại đồng.
Ngày mai họ bắt đầu lúc 6 giờ ra anh có món lòng tôi vô IP tôi kêu anh. 6 giờ chiều mai ở nhà chị Bảo Khanh.
Ồ, chị cũng cho vô slide tôi luôn hả?
À, không biết, tôi chưa bao giờ thử cả. Tại vì vô Kati thì nó hơi khó khăn rồi. Thì tôi là người câu camera rồi tôi lại phải làm ai đặc biệt thì nó cũng hơi mệt chút.
Nó hơi khó đó.
À, nhưng mà
cái đó là một ý kiến tốt đó chị. Để từ từ rồi mình
ngày mai nó xấu
ra. Nó vững đó. Rồi mình thì tôi sẽ tham gia.
Vâng. Ngày mai người là có thể đến 6 giờ đâu nghe là anh Bằng.
Được rồi, chị cho em nước bệnh. Tại vì ngày mai chị cho em một cái bệnh dụng như này. Ngày mai nó giúp cách cho trên 500 người tại cái chùa này hồi giờ hưu này. Rồi chiều mai em có lớp học diện trận này. Ngày mai chủ nhật của em bận như
là chiều mai là tôi không đến chỗ diện trận được tại vì tôi phải thâu băng cho một ông sư ông sư ở Lào.
Không, chị mà tới ngày 20 thôi. 22 đi. Chứ còn ngày mai là cái lớp bù túc thôi.
Ok.
Rồi bây giờ mình vô học đi chị.
Vâng, bây giờ tôi đã post vô chưa nhỉ? Đó, tôi post vô rồi đó. Bây giờ muốn tôi đọc hay là sao? Những đẳng cấp khác nhau trời mang sắc phàm nên không thể có ý thức phàm ngã hay ích kỷ. Phàm ngã, những đẳng cấp khác nhau thì chắc là mấy cái ông chuyên thần với các thứ, cho nên nó không mang sắc phàm gì. Phàm ngã có nghĩa là một hạn chế và một quan hệ. Bản thân chân ngã nhưng có một bản chất cùng làm cơ sở, dĩ nhiên là từ ngữ này không thể áp dụng cho các thực thể tư nhân loại. Tuy nhiên biết bao nhiêu thế hệ các nhà linh kỷ đã nhấn mạnh rằng không có một vị nào dù cao hay thấp, có cá tính hay phàm ngã riêng biệt hiểu theo ý nghĩa cá tính của một người khi nói rằng tôi là tôi, chứ không là một người nào khác. I am myself and no one else. Nói cách khác, các vị ấy không thể có ý thức về sự cách biệt rõ rệt về người với ta như cõi trần. Đó là mấy ông thiên thần đó. Thành ra là họ không có ý thức tôi với lại người khác. anh đâu ơi ổn nữa. Còn bên anh hai ở đâu mà ổn thế?
Đây là đoạn stanza số mấy đó chị?
Cái này sắp sửa tới tổng kết rồi này. Cái này là trang 709.
Nhưng mà là hình như là stanza số 7 phải không?
Dạ, tôi cũng không rành nữa.
Vâng, được rồi.
Rồi bị mất sốc.
À, vì mới bị drop á.
Dạ, bị mất sốc rồi, nghe được rồi, nghe được rồi.
Tốt. Nói cách khác, các vị ấy không hề có ý thức về sự cách biệt về người với ta, càng gần vùng đồng nhất và nhất nguyên thiêng liêng, chân ngã nơi đẳng cấp ấy. À đây, cá tính là đặc điểm của những đẳng cấp nói chung chứ không phải là của các ngài nói riêng. Từng đơn vị một, những đặc điểm này chỉ khác nhau tùy theo giai tầng ở các cõi liên hệ với những đẳng cấp ấy. Càng gần vùng đồng nhất và nhất nguyên thiêng liêng, chân ngã nơi đẳng cấp ấy là càng tinh anh hơn và ít được chú trọng hơn. Các ngài hữu hàm về mọi mặt ngoại trừ nguyên khí thượng đẳng, các điểm liên quan bất tuyệt phản ánh ngọn lửa thiêng liêng vũ trụ chỉ bị biệt lập ngã tính và phân cách nơi các cõi cao hão huyền chẳng kém gì những thứ khác. Các vị là những đấng sinh linh, những dòng sinh khí phóng lên bức màn ảo ảnh của vũ trụ từ sự sống tuyệt đối. Những vị mà sự sống không bao giờ tắt nghỉ trước khi ngọn lửa vô minh đã tắt nơi những kẻ nào ý thức được những sinh linh đó. Sau khi đã được ra đời dưới tác dụng thúc đẩy của tê bản lai, ân cưới thật bình phản ánh của vật
này. Anh Tô Thảo gọi tôi thì phải, nhưng mà chắc chị áp ảnh vào đi nhé.
Chắc kỳ quá, Tô Thảo mà trái ra trái vào liên tục nãy giờ tôi áp không biết bao nhiêu lần rồi. Sau khi đã được ra đời dưới tác dụng thúc đẩy của tê bản lai, chiếu rượu trên bờ sông sinh hoạt, River of Life, chính nguyên chứa nổi tại nơi các ngài mới thuộc về dòng nước bất diệt, còn lớp vỏ đã biến phân của nó cũng hữu hoại như thể xác của con người. Do đó Giang thật là chí lý khi cho rằng thiên thần chính là loài người thuộc một đẳng cấp cao. Thiên thần chính là loài người thuộc một đẳng cấp cao, không hơn không kém. Các ngài không phải là những thiên thần che chở hay hộ màng hay sứ giả của đấng tối cao, cũng không phải là sứ giả của tai họa. Để trước con thịnh nộ của một vị thượng đế nào lên đầu chúng ta rõ tưởng tượng của một con người tạo ra, cầu xin sự che chở của các ngài là một việc vô lý và dại khờ, cũng như tin tưởng rằng làm cảm động đến các ngài bằng những hành động cứu trục đổ lỗi. Bởi vì chính các vị ấy cũng như con người đều phải chịu sự chi phối và hành động của định luật nghiệp quả và các định luật khác của vũ trụ. Lý do thật là hiển nhiên, vốn là có bản thể không bao gồm yếu tố nào của phàm ngã. Các ngài không thể có đặc tính nào của phàm ngã, chẳng hạn như những tính chất mà con người gán cho vị thượng đế nhân hình của mình trong các tôn giáo ngoại môn. Đó là một vị thần linh ghen tương và kênh kiểu hí hưởng chán rồi lại nổi thâm bành, khoái chí khi được cúng tế, độc đoán hoanh ngoan hơn bất kỳ con người điên cuồng hữu hẳn nào. Anh dân nghĩ sao về cái vị thượng đế này mà giống như là ông Jehovah đó, thì là vị đó là ai?
Cái vấn đề chính đó là mình á, trong con người của mình á, là dùng những cái quan niệm và cái lối suy nghĩ, lối sống của mình để áp đặt lên thượng đế và các vị thiên thần. Thành ra tất cả những cái gì mà mình nghĩ về thượng đế cũng như các thiên thần đó là hoàn toàn nó không có đúng với chân lý. Ví dụ như là mình sống ở đây á, mình bệnh tật thì bây giờ thì đỡ rồi, uống thuốc hoặc là đi tìm nguyên nhân bị vi khuẩn vi trùng thì mình dùng những thuốc để chữa. Nhưng mà cái lối suy nghĩ mà mê tín á là hồi xưa chẳng hạn nhé, là cứ nghĩ là tại vì
đi nhân thì cũng
gặp ma ám hay tà ám, hoặc là cứ đi xin bùa xin chú, rồi bây giờ những cái chuyện mà khoa học không giải thích được á thì là cứ nghĩ rằng cái đó là tại số xui đi dọc đường gặp ông thần nào ông đi ngang rồi này nọ rồi đi cúng bái rồi xin các thiên thần che chở rồi xin thượng đế lo lắng cho này nọ, thì những cái đó nó hoàn toàn nó không có đúng chân lý. Đó. Thành thử là mình muốn học chân lý thì mình phải đến cái gọi là cái lãnh vực của các ngài, các vị tiên thần, các vị thượng đế, các vị chân sư, các vị đạo sư, đến lãnh vực của các ngài và xem qua cái giới luật các ngài phải tuân theo như thế nào, cái lối sống, cái suy tư của các ngài như thế nào, thì mình mới có thể hiểu được ngài. Chứ không phải là mình lôi các ngài từ một cái cảnh giới cao siêu đi xuống cái cảnh giới phàm trần của mình để mà mình xin ngài che chở, xin ngài thế này thế nọ. Bởi vì mình không hiểu rằng chính các ngài cũng chịu những cái định luật của nhân quả, và các ngài sở dĩ mà là một cái vị mà thánh thiện cao cả là bởi vì các ngài tuân thủ các định luật nhân quả một cách chặt chẽ đến nỗi là giống như là ngài đứng trên cái định luật của nhân quả, nhưng mà thật ra đó là ngài tuân thủ rất là chặt chẽ, do đó không có việc mà ngài có thể mà đến mà giúp cho chúng ta mà tránh được những cái nhân quả, tránh những cái họa để mà hoặc là giúp cho chúng ta có tiền bạc nhiều hay là thi đậu hoặc là vợ đẹp con ngoan cái này nọ, thì những cái chuyện về nhân quả đó mình gieo mình phải chịu. Các ngài đến để giúp đỡ cho mình hiểu cái chân lý, để mình tùy theo cái đó mà mình áp dụng, rồi mình cũng tiến lên cái cấp bậc như các ngài thôi. Cái đó là cái điểm chính. Thì không tươi kiếm gì?
Mà tôi có cảm giác là ông Jehova đó mà ở đây người ta mô tả này, tôi nghĩ và ma đất thì không có ông nó nói thành ra mà nói có những thần linh ghen tương tinh kiểu chán rồi nổi tâm bằng, ví dụ như là mấy người đó ở trong cựu ước đó, họ nói là Jehovah hay là Jehovah bảo họ làm này làm kia, làm nhiều trò ác độc lắm. Thì thành ra tôi bảo chắc là mấy người nào bịa ra một cái vị thượng đế như vậy, chứ làm sao lại có cái ông thần nào kỳ cục như vậy.
Cái tinh cựu ước đó là họ viết ra theo một cái tinh thần khác, cái tinh thần của cái thời kỳ xưa, là cái thời kỳ mà con người đang phát triển cái phàm ngã, đang cần cái sự che chở của các vị đạo sư này nọ đó, thành ra họ viết theo cái lối đó. Chứ không có cái thượng đế nào mà đi ganh tị với con người này nọ, bởi vì cái căn bản của con người mình là có cái mầm mống thượng đế trong đó. Đó, thành ra không có vấn đề thượng đế mà đi ganh tị với con người ở trong đó.
Đó là cái người viết, rồi nó thượng địa, rồi để nói ý một thượng đế.
Vì giờ gán cho ông ấy, rồi bảo là cúng ông ấy thì ông happy, rồi ông ấy làm trò này trò kia, tại vì ông được cúng mấy con cừu. Thành ra có người mà họ ở trên tôi mới đọc, thì rồi tôi mới đọc ở trên internet đó, có khi ông kia ông biết rằng là ông đi theo Giê-xu chứ ông không có đi theo Kinh Thánh. Tại vì cựu ước với tân ước nói trái ngược với nhau, rồi ở trong chính cựu ước cũng có đoạn này nói trái ngược với đoạn kia, thành ra không thể nào tất cả đều đúng được.
Mình nên nhớ rằng các kinh điển và các tôn giáo đó là được trình bày dựa theo trình độ tiến hóa của nhân loại và giúp họ tiến lên một bước cao hơn kế tiếp. Kinh cựu ước là trong cái lúc con người vẫn đang phát triển sinh mạng, thành tựu ra cái lối giảng dạy nó khác. Kinh tân ước là giúp cho con người bước qua cái địa vị phát triển cái phần thiên liêng của mình, cái phần vật tính, cái phần chân ngã, do đó nó khác. Và giữa cái nét sống cũ phát triển những cái thói quen tập xấu của xưa với cố gắng chuyển hướng sống về cái phần mà tâm linh cao thượng của con người, giữa hai cái phương hướng đó, đó là cái phần cứu rỗi. Do đó chúng ta thấy là có sự giảng dạy cứu ước và tân ước nó có sự khác biệt. Ví dụ một cái vấn đề là ai cũng biết là cựu ước nói là người nào bóc bắt ra ta bóc bắt trở lại, người nào vẽ ra ta vẽ ra lại. Nhưng mà tân ước thì nói lại được, bởi vì cựu ước á là cái nhân quả một cách đó là trực tiếp ngay đó, không? Và bởi vì sự phát triển tham ngã mà phát triển cái tánh, nghĩa là tánh mạnh mẽ của con người. Yeah. giống như là mình bây giờ mình vẫn còn thấy
đó là chuyện tàu ngày xưa đó.
À, chuyện tàu ngày xưa hoặc bây giờ các con thú cũng vậy. Trong các con thú thì người nào con thú nào mặc là vua, tàn sát như con khác. Nó vẫn còn, nó đang ở cái giai đoạn phát triển tàn cả. Còn người mình đó, con người mình phát triển, chuyển từ hạ mã qua chân ngã rồi. Thay vì người ta đánh mình đưa luôn cái má bên kia cho họ tắt. Hai cái nó hoàn toàn cấu trúc với nhau. Đó.
À, đặt trước cái đoạn này, như sẽ nói trong quyển 3 và 4, con người vốn là sự phối hợp, những tinh hoa của tất cả các đẳng cấp thiên thần nói trên. Cho nên hiểu ra một ý nghĩa y có thể thành công xong trong sự công phu tu luyện để tự làm cho mình cao cả hơn bất kỳ một đẳng cấp nào. Hay khi đến tập thể mọi đẳng cấp nói chung, con người không thể mua chuộc hay chỉ huy các vị thiên thần. Nhưng bằng cách chế ngự tầm ngã và do đó đạt tới sự hiểu biết hoàn toàn về tính cách đồng nhất giữa chân ngã của mình với đại ngã tuyệt đối. Con người có thể trở nên siêu phàm ngay khi còn sống ở thế gian. Như thế nhờ ăn trái cây minh triết phá tan vô minh mà con người biến thành giống như một trong các đức Elohim, tức Diani, thần quân. Một khi đã ở trên cảnh giới của các ngài tinh thần liên đới và hài hòa toàn đích, vốn ngự trị nơi mọi đẳng cấp ắt phải bao trùm và che chở y trong mọi chi tiết. Một khi đã trở trên cảnh giới các ngài là khi mà mình chết mình bay lên trời hay là sao?
Cảnh giới của các ngài, tức là mình không có chịu cái sự chi phối của cảnh giới của con người nữa. Cảnh giới của con người là cái cảnh giới của
Dương
Phật, phàm nhân và của Dương Phật. Khi mình sống ở cảnh giới con người nhưng không chịu cái sự chi phối của những dục vọng nữa, thì cái tâm thức của mình ở cái cảnh giới của các vị thiên thần. Thiên thần không chịu sự chi phối của dục vọng. Thiên thần thì tuân theo những cái định luật của thiên nhiên mà thôi. Thì đó là cái ý nghĩa đó nhé. Có một cái điểm này quan trọng là mình nên nhớ rằng con người đó khi mà rời bỏ cảnh giới của cái dục vọng bình thường đó, tức là tiến vào cái cảnh giới của cái Phật tính, cái chân ngã thiên liên của mình đó, thì cái lúc đó con người đứng cao hơn các vị thiên thần. Bởi vì cảnh giới của các vị thiên thần là cảnh giới của năng lực, cảnh giới không có cái dục vọng, cảnh giới của định luật thiên nhiên, cảnh giới của những cái quyền năng, năng lực. Đó là cảnh giới của các vị thiên thần. Còn khi mình đi vào cảnh giới của Phật tính, của các vị Bồ Tát, của Bậc Phật đó, thì mình có thêm cái mà mình gọi là cái quyền năng của chân thần hay quyền năng của thượng đế, nó còn cao hơn nữa. Sự khác biệt giữa các vị thiên thần và các vị đạo sư cao cấp là các vị thiên thần biểu lộ cái quyền lực, quyền năng của thiên nhiên, của từng cõi, từng cảnh. Còn các vị Bồ Tát, các vị Phật có cái quyền năng tạo dựng ra những cái bầu hành tinh, những dãy hành tinh và tạo ra luôn cả vũ trụ, các thái dương hệ, các ngân hà nữa. Đó là sự khác biệt. Vì đó mà cái đoạn kinh văn này nói như vậy. Dân ngay đó, tôi xin đề cập một chút xíu về cái vấn đề quả vị Phật nha. Các kinh sách của bên Phật á, và các tôn giáo đó, thì thường thường hay đề cập tới Đức Phật Thích Ca, tức là cái sự đắc đạo của Thái tử Tất Đạt Ta ngày xưa ở bên Ấn Độ. Người ta chỉ nói về cái lịch sử của Đức Phật Thích Ca và truyền bá những cái lời Phật Thích Ca giảng dạy. Thì trong cái, những cái lời kinh văn của Đức Phật giảng dạy đó, cái thứ nhất là cách đây 25 thế kỷ thì ngài phải giảng dạy tùy theo cái trình độ lúc bấy giờ của nhân loại. Điểm thứ hai là trải qua cái thời gian 2500 năm thì những cái lời dạy của Ngài đó, sau khi mà được các vị đệ tử rồi những cái vị kế tiếp như vậy đó học hỏi được truyền lại đó, thì lần lần do cái trình độ và cái sự suy diễn và cái diễn dịch ra các ngôn ngữ khác đó, thì cái ý nghĩa lúc đầu của Đức Phật dạy đó thì nó có cái sự gọi là biến chuyển, và nhiều khi nó biến chuyển đến nỗi là đi vào cái mê tín dị đoan, nó đi ngược lại những điều mà Đức Phật muốn dạy. Và để chấn chỉnh những cái điều đó thì cứ một thời gian đó, một thời gian là mấy chục ngàn năm, hoặc là người ta định đó, theo cái thiên cơ định đó, cứ một thời gian khi có một giống dân phu xuất phát thì luôn luôn có một cái vị Phật Bồ Tát từ trong cái giống dân đó giảng dạy một cái tôn giáo mới để giúp cho cái giống dân đó tiến lên, và đồng thời cho các nhân hàng ngũ nhân loại của các giống dân cũ đó có những cái điều mới để học hỏi thêm đó. Cái sự tiến hóa của Đức Phật Thích Ca đi theo cái con đường của hạnh Bồ Tát, hay là cái con đường mà chúng ta gọi là hạnh hy sinh đó, tức là cái hạnh nguyện hy sinh tất cả mọi thứ, tiếng Anh gọi là compassion đó. Đó là con đường của Đức Phật Thích Ca. Ngài là vị Phật của cái tình thương đó. Ngoài cái quả vị Phật đi theo con đường giống như Phật Thích Ca thì còn có rất nhiều con đường khác đi đến cái quả vị Phật, chứ không phải chỉ có một con đường của Phật Thích Ca. Một trong những con đường khác mà chỉ có giáo lý thông tin học đề cập tới là con đường của vị Phật mà chúng ta gọi là độc giác Phật, tiếng Phạn hay tiếng Anh gọi là Pratika Buddha. Thì con đường mà tiến đến quả vị Phật này không đi qua con đường giống như Đức Phật Thích Ca, mà đi xuyên qua cái con đường của ý chí, hay đúng hơn là Atma, tức là con đường của sự độc giác, tự ngộ ra, tự mình đi theo cái sự hướng dẫn của cái vị chân thần, chân sư nội tâm, đi theo con đường đó và đắc đạo quả vị Phật. Thì đi con đường này nó đòi hỏi một ý chí rất là mãnh liệt, bởi vì nó rất là khó, bởi vì mình tự làm thầy của mình tự làm sư phụ của mình, mình tự làm vị Phật của mình. Con đường này rất là khó khăn, đòi hỏi một ý chí rất là mạnh. Do đó quả vị này được gọi là độc giác Phật, Pratika Buddhi, đi theo con đường của ý chí. Thì cái vị Phật này không có, thường thường không ở lại thế gian để mà truyền bá đạo Phật Pháp, để mà độ chúng sinh như Phật Thích Ca. Cái vị Phật này vì Ngài đi theo con đường ý chí, cho nên Ngài có cái tính cách là tạo dựng, có tính cách tạo lập vũ trụ, hành tinh, thái dương hệ vân vân. Và Ngài chính là cái người mà cộng tác đắc lực với một vị Phật rất là cao cấp, một trong những vị Phật đó chúng ta gọi là Ngọc Đế chẳng hạn. Thì mỗi một vị Ngọc Đế hiện giờ là có 3 vị đệ tử, đều là 3 vị độc giác Phật giúp đỡ Ngài để mà trông coi cai quản các bộ hành tinh. Và trong tương lai các vị độc giác Phật là những người sẽ tạo lập ra những cái bộ hành tinh kế tiếp để cho chúng ta nhân loại bây giờ chuyển qua để mà hoạt động trong cái sau khi cuộc khủng hoảng thứ 7 chấm dứt tại cái bầu địa cầu nghỉ ngơi giống như mặt trăng hiện giờ, thì chúng ta sẽ chuyển qua bên đó. Thì lúc đó thì chúng ta sẽ lên một cấp bậc cao, trong khi cái loài thú chuyển qua lên cấp bậc của loài người. Thì như vậy chúng ta thấy rằng khi mà nhìn vào học hỏi sâu vào cái giáo lý huyền môn chân chính đó, thì chúng ta có một cái nhìn nó thoáng hơn, là chúng ta không có kết án các vị Phật độc giác là những vị Phật ích kỷ, là bởi vì Ngài không ở lại chung với chúng ta để giáo hóa, mà Ngài là đi lo cái chuyện gọi là tạo lập vũ trụ thế này thế nọ. Nhưng mà nếu mà không tạo lập vũ trụ các bầu thế giới trong tương lai thì mình làm gì có cái bầu y bộ ép gì tương lai để mình tiến hóa. Thành thử ra đó, cái nhìn của cái người mà sống theo cái đối tình tục đó, nó khác với cái nhìn và cái quan niệm của một cái người đạo sinh hay một cái đạo sư họ hiểu đạo đó. Đó, cái vấn đề như vậy chúng ta nên hiểu cái quả vị Phật nó khoáng hơn một chút đó.
Vậy ví dụ như Đức Moria của mình là mai mốt ngày sẽ thành ông bàn cổ và từ ông bàn cổ sẽ thành ra được đất Phật này.
Thật ra thì Đức Moria và các vị đệ tử thì đều là đệ tử của Đức Phật Thích Ca, thì các ngài đó đã thể nguyện đi theo con đường của Đức Phật Thích Ca, thì các ngài đó là sẽ là trong tương lai đó thì các ngài cũng tiếp tục đi theo con đường Diệt Nanakaya, chứ không phải là con đường mà của các vị Pratika Buddha đâu.
Nhưng mà tôi tưởng ngài Moria là theo cung số 1 thì sẽ về sau sẽ trở thành bàn cổ thay vì trở thành Bồ Tát.
Cung số 1 bàn cổ, cái này cái cung ý chí, nhưng mà nó nằm trong cái sự tiến hóa trên cái phương diện đi về cái Phật tính. Tức là mình đừng có hiểu nó quá chặt kẹt khi tôi nói đức Phật độc giác Phật đi cung số 1 á, là cái cung 1 này nó thuộc về cái cung ý chí, nhưng mà cái này nó thuộc về cái sự phát triển theo cái đặc tính của ác ma. Còn Đức Phật Thích Ca, Đức Moria và các vị đệ tử khác đó, đi theo con đường trở thành Phật, nhưng mà đi theo con đường phát triển về ma. Nhưng mà mình nên hiểu rằng đạo giác Phật không có nghĩa là ngài không có cái bồ đề tâm như Phật Thích Ca, cũng như là Phật Thích Ca hay là Phật Moria hay Phật Ca Mát. Không phải là các ngài không có cái ý chí như là các vị đạo giác Phật. Chúng ta nên hiểu rằng cái sự tiến hóa trên phương diện tâm linh đó, nó chỉ có cái tính cách là một cái đặc tính nào đó nó trội hơn một chút xíu để mà hành động theo một cái thiên cơ nào đó, chứ không có nghĩa là các ngài không có những cái đặc tính khác. Đi sâu quá thì nhiều khi nó hơi khó hiểu, thì mình nên mình hiểu sơ sơ thôi, đừng có đi sâu vô quá đó.
Hôm trước thì anh nói rằng là bây giờ mình phải hiểu mình là chân ngã, mà mình đang xài mấy cái phàm ngã này của mình, xài mấy cái thể của mình. Mình tu như thế thì nó hiệu quả hơn là mình nghĩ mình đang là phàm ngã mà cố gắng mình vươn tới chân ngã.
Đúng rồi, đó là chân lý, đó là chân lý tuyệt đối ở trong các đạo viện chánh pháp.
Thì đôi khi trong lúc tôi ngồi thiền, tôi tưởng tượng tôi là một cái chân ngã ở trên cao, tôi đang nhìn xuống cái body của tôi đang ngồi thiền, xong rồi tôi quan sát những tình cảm, những tư tưởng của tôi. Xong tôi tưởng tượng tôi đang trên cõi nhân gian rất là happy. Mấy cái đó tôi thiền.
Chị như vậy rất là đúng. Cái lối thiền này đó, là một trong những cái pháp môn mà có thể nói là bí truyền ở trong mật tông Tây Tạng, ít khi nào truyền ra ngoài lắm. Thành ra nếu mà chị cứ tiếp tục thiền đi con đường đó đó, thì sau này sau một thời gian chị sẽ thấy nó sẽ có kết quả rất là rõ.
Mình có thể tự chủ hơn này.
Nói đúng là vậy, nhưng mà nói rõ hơn đó là lúc đó đó thì những cái hoạt động của những cái tình cảm bình thường đó, thì nó trở nên một cái gì, nó trở nên là một cái điều mà mình đang chân ngã, là mình phải đương đầu với nó. Tức là cái đặc tính trạng chân ngã của mình nó càng ngày nó càng mạnh, do đó những cái dục vọng, những cái phàm tính, những cái thất bại của mình ngày xưa đối với cái thói quen xấu đó, ngày xưa đó mình thất bại, mình không chống nổi, nhưng mà lần lần đó khi mình thấy chúng nó đó, những cái đó đó, mình hiểu rằng nếu mình tiếp tục nghe theo lời của dục vọng, nghe theo lời của phàm ngã, thì mình sẽ trở lại thất bại giống như lần trước. Thành ra bây giờ đó mình mạnh hơn chút, lần lần mạnh hơn chút, cứ mỗi lần mạnh hơn chút đó, thì lần lần mình chiến thắng được cái phàm ngã, mà mình sẽ trở về mà hoạt động cái chân ngã. Càng hoạt động nhiều cái chân ngã, càng sống cái chân ngã, thì chúng ta sẽ ở trong cái trạng thái không những ở những cái cảnh giới của các vị thiên tầng, mà càng cao hơn các cảnh giới của các vị tiên thần nữa. Nó cảnh giới của chân ngã của Niết Bàn. Giống như khi trẻ chị cảm thấy trẻ trong lúc thiền.
Không như vậy thì mình sẽ thấy những cái tình cảm mà nó lôi kéo mà mình không thấy nó quan trọng nữa.
Đương nhiên là vậy, bởi vì nó sẽ toán qua, nó chỉ là ảo ảnh, nó sẽ đi qua. Trong lúc thiền chị chỉ nhìn lại những cái lúc chị vất vả trong cái sự tình cảm này, chẳng hạn như những lời xung đột với chồng, những cái chuyện trăn trở khó khăn với con, mình đau khổ làm sao này nọ đó, thì lần lần đó thì sẽ thấy rằng mọi việc nó sẽ lần lần nó sẽ giảm bớt. Chẳng hạn như là trong lúc thiền mình thấy là những cái sự xung đột với con với chồng đó là những cái nghiệp quả của kiếp trước hay là kiếp này, thì đối với một người hiểu đạo đó, cùng một cái thử thách thì họ cũng trả giống như người thường, nhưng mà họ trả trong một cái tâm trạng hiểu biết, tâm trạng an tịnh hơn là người thường. Người thường vừa trả vừa khóc lóc, vừa than thân trách phận, vừa đổ lỗi người này, đổ lỗi người kia. Có người mà đạo sinh đó, người hiểu đạo đó, thì họ chấp nhận cái chuyện đó là một cái chuyện đó, là mình bằng lòng cái chuyện đó nó đến, mình vui vẻ mình trả, mình học cái bài học đó, mình tìm cách nó better, nó sẽ tốt hơn trong những cái lần tới, thì với một cái tâm trạng như vậy đó, mình sẽ giải quyết được. Đầu tiên là mình giải quyết cho cái sự an tịnh của mình. Sau này lần lần á, nó sẽ giải quyết cái đối tượng của mình, bởi vì lần lần đối tượng mình sẽ bị cảm hóa.
Thiền như vậy tôi cảm thấy tôi có nhiều tình thương hơn đó.
Đúng vậy, bởi vì cái mà chúng ta gọi là cái bồ đề tâm, cái tình thương bác ái đó, nó chiếu thẳng, nó trực tiếp nó đi vào người mình, thay vì nó phải xuyên qua những cái dục vọng, những tình cảm mình nó ngăn chặn lại, những cái từ buồn khổ này nọ đó, nó chặn cái tình thương này.
Mà bây giờ có một cái điều làm như vậy thời gian, bây giờ tôi cũng muốn hát mấy cái bài nhạc tình lãng mạn nữa, như vậy phiền quá.
Nhạc tình lãng mạn á thì nó là một cái mà nó giúp cho mình vui thích, và nó làm cho cái tình cảm của mình nó ưa và thích đó. Nhưng mà tới một cái khi mà cái sự rung động trong cái tâm cảm của mình nó đi đến sự an tịnh rồi đó, thì thường thường á, hoặc là mình không thích nghe những tình cảm nữa, hoặc là mình nghe nhưng mà mình không bị động tâm nữa.
Bây giờ tôi đọc tiếp cái đoạn này nhé. Chủ nghĩa duy vật là trở ngại chính, ngăn cản không cho các khoa học gia tin tưởng vào các chân linh và các tinh linh như vậy. Tôi bước xưa nhỉ? Mình bước rồi đó. Đúng là bước rồi đó. Chủ nghĩa duy vật là trở ngại chính, ngăn cản không cho các khoa học gia tin tưởng vào các chân linh và các tinh linh ngũ hành. Nhà giáo
mạng học... Đọc trang mấy đó?
Tôi đọc trang 320 hay là 712.
Rồi, ok.
Nhà giáo mạng học trong khi vẫn tin tưởng một cách mù quáng vào vong linh, spirit của người quá cố, lại cũng gặp một trở ngại chính, ngăn không cho y tin vào điều nêu trên, đó là mọi người ngoài trừ một vài nhà huyền bí và tín đồ Do Thái bí giáo, nói chung đều chẳng biết gì cả về bản thể và bản chất của vật chất. Thì như là mấy người Do Thái bí giáo đó là cũng được bà bơi với chị tôn trọng lắm hả?
Cái Do Thái bí giáo đó là đối với thời kỳ mà xưa đó là một trong những cái giáo lý lý truyền của cái thời đại lúc bấy giờ. Khi mà bà Blavatsky lãnh cái nhiệm vụ của các vị chân sư truyền bá giáo lý tâm linh học ra ngoài đó, thì lúc đó bà chưa biết cái bộ giáo lý lý truyền cũng như tiếng nói vô sinh. Thành thử là bà khuyên những cái đệ tử trong bí giáo của bà đó là nên học những cái quyển sách của Do Thái giáo và Ấn Độ giáo, đó. Đặc biệt là kinh Bhagavad Gita hoặc là Upanishad hoặc là kinh Kabbalah. Thành thử ra đứng trên phương diện về chân lý đó, thì các kinh của Do Thái hồi xưa đó, Kabbalah đó, có mang cái tính chất lý giáo rất nhiều ở trong đó. Nhưng mà có cái điều là như hồi nãy chúng ta đã học đó, thì chúng ta thấy là nó mang cái tính chất gọi là mê tín huyền bí rất nhiều, bởi vì nó còn trong cái thời kỳ phát triển phàm ngã thời xưa. Đó, do đó mà bà các vị chân sư về sau mới viết ra cái bộ giáo lý bí truyền mà chúng ta hiện giờ đang học.
Thì là mình theo giáo lý bí truyền nên mình không cần học Kabbalah gì cả.
Không cần gì. Nhưng mà khi mà học giáo lý bí truyền xong rồi, nắm vững rồi đó, thì chúng ta học kinh Kabbalah thấy nó rất dễ dàng, cũng như học Upanishad hay là Bhagavata rất dễ dàng. Nhưng mà khi mà đọc cái kinh Kabbalah và Upanishad sau khi đã nắm vững giáo lý bí truyền đó, thì chúng ta thấy rằng cái lối giảng dạy mà cái trình bày chân lý ở trong Kabbalah hay là Bhagavata thời xưa đó, thì họ không có nói rõ ràng như bây giờ. Bởi vì bây giờ chúng ta phát triển cái đầu óc về khoa học rất nhiều, do đó chúng ta hiểu hơn cái giáo lý của thông tin học hơn là cái giáo lý ở trong Kabbalah hay là Bhagavad Gita hay là trong kinh Thủ Lăng Nghiêm.
Vậy mình có cần biết để đọc kinh Thủ Lăng Nghiêm không? Mình không cần hả?
Cái này thì thật ra là nó tùy theo mỗi người. Có nhiều người là họ nghĩ rằng Thủ Lăng Nghiêm hay là Hoa Nghiêm hay là kinh Niết Bàn hay là những cái kinh tụng thì nó có phước, thì họ nghĩ như vậy họ tụng, thì cứ cái đó thì cứ để họ tụng đó. Nhưng mà tụng mà nếu mà hiểu được cái ý nghĩa bên trong thì cái tụng niệm đó nó có một cái giá trị và sức mạnh mạnh hơn là chỉ tụng kinh xong rồi tụng theo cái âm thanh nghe nó êm tai rồi xong rồi mong được phước, thì như vậy nó không có mạnh bằng là tụng mà hiểu ý nghĩa của cái câu mình đang tụng đó. Thì nếu người nào muốn tụng thì họ cứ việc tụng, còn mình bây giờ mình đang học giáo lý vi truyền mà mình hiểu rồi mình cứ thắc mắc là tại sao bây giờ mình không học thêm cái Thủ Lăng Nghiêm hay học thêm cái kinh Niết Bàn để cho mình có thêm kiến thức. Thì thật ra đó, mình làm như vậy đó thì nó có cái kiến thức thật đấy, nhưng mà nó thiếu đi cái mà chúng ta gọi là cái khả năng phân biệt và khả năng hiểu biết về chân lý thật sự. Cái chân lý thật sự đấy nó có ở trong các kinh sách mà có khắp mọi nơi. Khi mình hiểu được một cái giáo lý di truyền nó được sắp xếp một cách rất là khoa học và dễ hiểu và dễ triệt, cái giáo lý di truyền của hội thông liên học, thì khi mình nắm vững được cái đó thì mình có bây giờ mình học thêm Thủ Lăng Nghiêm, Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, Upanishad, bất cứ cái gì tương đương đi, thật sự ra nói thiệt thì mình chẳng có thời giờ để mà học nhiều như vậy. Thành được cái đời mà quý của các vị đạo sư thì chúng ta nên học một cách rất nghiêm túc về giáo lý di truyền và tiếng nói vô tình, thì chúng ta có thể nói là học được cái tinh hoa tốt đẹp nhất của tất cả những cái giáo lý cổ cũng như thời hiện đại của các ngay cả cái Phật giáo Mật Tông Tây Tạng cũng có, chúng ta cũng có được nắm vững được cái phần chân lý ở trong đó xuyên qua các quyển sách mà chúng ta đang học.
Bây giờ mình sẽ học tiếp cái này.
Cái này anh Hai chắc có ý kiến thêm hoặc là anh Đồng có ý kiến thêm về cái đoạn này không?
Anh là có ý kiến gì không?
Dạ, mình nghe, dạ, mình nghe. Mình nghe, mình nghe, mình nghe, mình nghe, mình nghe, mình nghe. Thì mình có một học hỏi thôi, cũng đang nếu mà đào sâu xoáy mạnh vào thì chưa đủ, thật là cũng đang xe theo dõi và đang tiếp thu lần lần thôi, chứ chưa có dám ý kiến gì kìa.
Được, cái kênh nhỏ anh Hai có kênh không? Cái gì ngày ông nói lát ngày lại la bỏ ai người nói không cho tôi nói. Bây giờ tiếp cái đoạn kia. Mọi người ngoại trừ một vài nhà huyền bí và tín đồ Do Thái Bí Giáo nói chung đều chẳng biết gì cả về bản thể và bản chất của vật chất. Sự tin tưởng hoặc không tin tưởng là ngoài các vong linh người chết xung quanh ta còn tồn tại các thực thể hữu thức khác, chủ yếu là từ thuộc hồn. Người ta chấp nhận hay bác bỏ thuyết vạn hữu đều có bản thể căn cốt như nhau. Muốn được tỏ ngộ hơn nữa về vũ trụ khởi nguyên luận huyền bí, muốn có được manh mối chắc chắn duy nhất, quý vị có thể tiếp thu tu học môn tinh cần phải quán triệt được sự tiến hóa bản sơ của tinh thần vật chất và bản thể đích thực của nó. Tiến hóa bản sơ của tinh thần vật chất là mấy cái cảnh mới coi á. Là bản thể đích thực của nó là tạo nên bởi những hạt chất. Nói cho thật, như ta vừa nêu trên, mỗi đấng gọi là thần linh đều là một người đã thoát xác, hoặc sẽ là một người tương lai, kể từ vị đại thiên thần cao cả nhất, Dian Chohang, xuống đến vị tạo tác thấp nhất, là những thực thể tâm linh thuộc đẳng cấp hạ tầng. Tất cả đều xuất phát từ hàng ngũ nhân loại và đều là những người đã từng sống hàng bao nhiêu thế hệ trước đây. Trong những chu kỳ sáng tạo trước trên bầu thế giới này hay bầu thế giới khác cũng y như thế. Các sinh linh ngũ hành thuộc đẳng cấp thấp kém hơn, không có trí khôn hay chỉ có trí khôn nở vời, tất cả đều sẽ trở thành người trong tương lai. Chỉ là một sự kiện duy nhất rằng thần linh là một vị có trí thông tuệ cũng đủ là một bằng chứng cho nhà huyền học tin rằng đấng ấy đã từng là người, từng sở đắc được trí khôn và kiến thức trải qua một chu kỳ tiến hóa trong hàng ngũ nhân loại. Rồi các anh có điều gì bàn không?
Cái này cái gì mà đại ngã tuyệt đối nha. Khi mà chúng ta đặt câu hỏi này là chúng ta quay về với cái mà nếu chúng ta chỉ ở trong cái trứng của người mẹ sinh ra rồi lớn lên rồi lo hưởng thụ không à, không biết để rồi chết giống như con mèo con chó con heo con trâu con bò nó ăn thì nó suy nghĩ đó, giờ thấy nó là phi lý lắm đó. Vì lý do đó nên xong thì học nó đưa ra cái chìa khóa cho chúng ta thấy rằng mỗi người chúng ta là một điểm linh quan, một điểm linh quan nha. Cái điểm liên quan là mấy cục farm mà là khối đại liên quan, frame là khối đại liên quan là cái đại ngã tuyệt đối đấy. Khi mà anh chị em nhớ cái đại ngã tuyệt đối này là anh chị em thực sự mình là ở trong cái khối đại liên quan, mình là một điểm liên quan. mà hiện giờ ta khắp nơi trên thế giới đều lần lần họ cũng quay về đó. Cái điểm liên quan cái tối cái mà cái đại ngã tiền tối đó nó không con nó có cái biểu tượng học, cái biểu tượng học mà nguyên lý cao siêu là nó cái tam nguyên tầm nhất, tam nguyên tầm nhất thể, tam nguyên tầm nhất. Tức là mình nắm nghe cáo đó để mình tóm lại, khi mà mình thực sự chấp nhận mình có cái đại ngã tiền tối này là phải chấp nhận cái tam nguyên tầm nhất. Mà cái gì? Cái gì nè? Tức là nếu mà đối với thông học nó là ngôn một, ngôn hai, ngôn ba, là ngôn sáng tạo, ngôn bảo tồn và ngôn hủy diệt hay là tái tạo. Và mà cái ngôn này nó là tượng trưng, nó kể như là tượng trưng cho cái đại ngã tuyệt đối đấy. Đại ngã tuyệt đối đấy. Đó. Đó. Nên là ngôn một là ngôn bảo, ngôn sáng tạo, ngôn hai là ngôn bảo tồn, ngôn ba là ngôn vũ vật này là tái tạo. Đó là thông hợp của mình đấy. Nhưng mà bên Bà La Môn giáo người ta cũng đã biết cái điều này, người ta cũng quay về cái đời sống tâm linh của mình. Và người ta cũng tôn sùng cái ba ngôi của họ là Brahma, Vishnu và Shiva. Hay là, đó, nói đó là cái thông hợp tuyệt đối đó. Và người ta là ấn giáo mà hiện nay nó cũng gần mấy trăm triệu người cũng hết đâu, phải không? Mà người ta quay về rồi, người ta đã biết đến hơn trước mình đó, phải không? Đó. Là người ta quay về cái đời sống tâm linh, luôn luôn người ta tin, đã tin tưởng có ba ngồi. Ba ngồi Thượng Đế mà ở trong cái đại ngã tư tối. Đại ngã tuyệt đối là One Absolute. Theo cái ngã đúng, cái ngã theo mà chỉ qua thôi. Cái ngã đó. Cái ngã tuyệt đối duy nhất đó, cái one này là duy nhất, absolute là tuyệt đối, là ba ngôi, là ba ngôi thượng đế. Mà ấn giáo người ta biết, người ta đã tôn sùng rồi, Brahma, Vishnu, Brahma, Vishnu, Shiva. Còn trong thiên chúa giáo chính là cái gì, ngài cũng đã nhắc nhở. Là đức của cha, đức của con và đức của thánh thần, à, đó là. Nhưng mà cái cổ Do Thái người ta cũng biết cái điều này nữa, trước cái thời của Đức Tê Duy nữa người ta cũng biết nữa, đó là cái là cha ngôi Chê Te Dine Sumet, là cái Do Thái mới sau này người ta cũng tin tưởng Giê Va, Đức Tên và Đức Tên Đeo cũng ba ngôi. Là tương trưng cho cái đại ngã duy nhất tuyệt đối. Tại sao còn mình á? Nhưng mà bên Phật giáo có, nhưng mà anh chị em phải nghiên cứu lại như cái Phật giáo ba ngôi của Phật giáo. Người tôi đối với cái làm trường của tôi thì tôi tin rằng Đức Phật A Di Đà là Đức Chúa Cha đấy. Còn Đức Thích Ca đó là Đức Chúa Con hay Đức Sư Di đấy. Tương đương nó như vậy đó. Và đại thế chính với nó là tượng trưng cho Đức Chúa Thánh Thần. Nó là cái lập trường của tôi, không vậy. Còn đối với mà cổ Do Thái, người ta cũng tin tưởng vào cái đại ngã tuyệt đối duy nhất này là Đức Osiris, Isis và Osiris. Toàn thế giới đều quay về cái đời sống tâm linh hết, mà mình không quay về đời sống tâm linh, đó là điều trứng xóm của người thân học đây. Và hiện tại chúng tôi xin nhắc nhở rằng Đức Mahasoan Ngài đã khuyến cáo chúng ta trong cái chu kỳ bảo bình này nha, là mọi người gian dịch thì phải quay về cái đời sống tâm linh nha, quay về đời sống tâm linh, phải luôn luôn có cuộc cách mạng sâu rộng về tâm linh, bởi vì nhân loại còn đang hiện nay cái đất của chúng ta từ 1 tỷ mấy bây giờ nó tới 7 tỷ người, là trên trái đất chúng ta là 7 tỷ người nha anh chị chứ, 7 tỷ người này từ đâu tới đây, họ ở đâu, chính họ là những từ cái lời thú mà họ đã nhân thể quá, nhân cách quá trở thành người con người đấy, phải. Nghĩa là có thể là 6 tỷ mấy là từ họ mới vừa sốt tiếp thú, thoát khỏi hồn khốn để mà tiến hóa lên đồng thời với con người của chúng ta đấy. nhưng mà họ chưa biết gì họ làm điểm liên quan thì đấy mà chúng ta đã biết trước họ, nghĩa là chúng ta đã đi trước họ rất xa. Nhưng mà mục đích chúng ta sống trên cái đất này để làm gì? Để tiến hóa. Mà không muốn tiến hóa rồi á thì chúng ta có thể đạt đến cái trình độ là giải thoát. Giải thoát rồi giác ngộ. Nhưng mà giác ngộ, mình giác ngộ rồi thì mình phải giác tha theo cái này, theo cái lập trường, theo cái con đường của Đức Phật. Phải giác ngộ là phải giác tha, chứ không phải mà có một thời hồi thời Đức Phật biết có ba vị trước Đức Phật có ba vị đã giác mà đã giải thoát, đã giác ngộ rồi. Nhưng mà người ta gọi ba vị này là ba vị Phật ích kỷ. Bởi vì người ta dịch cái từ Prayutta Buddha đó, người ta dịch ra là ba vị Phật ích kỷ là do một sự số của Phật tử, người ta coi, ta nói ba vị Phật này là giải thoát giác ngộ rồi cứ đi luôn mà không phải Phật ích kỷ sao? Nhưng mà tôi đã khám phá không phải như vậy. Cái từ Prayutta Prayutta Buddha nó có ý nghĩa là mơ di Buddha, tức là chuẩn bị giác ngộ chứ chưa thực sự giác ngộ, chưa thành Phật. Đó là cái này chúng ta cần phải suy nghĩ, cần phải tìm hiểu, cần phải khám phá có đúng hay không, có cái gì mà đó nó nên nó kỳ vậy. Vì lý do đó cái nên trong cái tài liệu này chúng tôi đã khám phá, người ta diễn giải cái từ Prayutta Buddha này nó giống như những cái người này nó giống như chỉ tương đương như là một vị đạo trưởng, một giáo chủ mà thôi, gọi là hư vô cây phân đó, là giáo chủ hay là đạo trưởng từ xưa một cách là tín ngưỡng xưa, nghĩa là nó tương đương thôi chứ chưa
tương đương.
Nhưng mà câu là hàm thầy ta đó thì là nó còn tương đương như cách gì ngu ngu nó bắn lộ nữa,
còn biết thân phật là cái gì
cháu ngu ngu á, ngu ngu
mà ai nghe nói biết kỳ thật không
cái gì cái chuyện thật đó thì nó cũng cần cần về đó ham về cái này đó, nó vậy nó chỉ nghe là chưa phải hoàn toàn thành thật để cởi một cái chuyện thật kia các ba cái chuyện này đó nha. Đó thì trong cái tài liệu tôi đã khám phá thì cái chuyện này tương đương như một vị guru nữa, bên bên cái nền tín ngưỡng Phật giáo của Tây Tạng đó, guru là các vị đạo sư hoặc linh sư bây giờ đã gọi.
Nhưng mà mấy ông thầy đâu của anh đáng tin cậy đến đâu?
Thì với nó còn tương đương như các vị thiền sư nó gọi là du vi nữa. Và chính thân học nó cũng có nói nghĩa là nó tương đương như một vị chân sư là A Bét nữa, mà gọi Asuka đó. Nhưng mà trong tài liệu này người ta nói người ta thường sử dụng cái chuyện này như là một vị rishi là một vị có thể đạo sư đó, cũng chân sư đạo sư về thân hàng đó. Vì lý do đó nên ba cái vị này đó khi mà đạt được cái sự giải thoát hay là nhập diệt như Đức Phật kia thì các ngài như thuộc quân ý chí quân một, nên các ngài phải nhận cái nghiệp là cái đạt ma ca gia, tức là cái pháp thân, cái đạt ma ca gia là cái pháp thân để tiếp tục sang các bầu thế giới khác để mà quần dương chánh pháp theo cái đường lối của Đức Phật. Sau đó các ngài mới là trở thành Phật. Nhưng mà hiện tại trong đại đoàn chuyển giáo chúng ta đã khám phá các vị này đã thành Phật rồi, ba vị Phật rồi, ba vị Phật ở thuộc cung thứ nhất đó. Nếu mà các bạn mà có mở ra cái biểu đồ mà nói về cái các sinh vật mà các bậc mà đã trong đại đoàn đó thì ba vị này đã là cái như là thành Phật rồi, ba vị Phật thực sự rồi đó. Còn có các vị không? Tôi đã được sự giải thoát rồi, nhưng mà các vị này lại nhận cái Sambhogakaya, tức là cái báo thân. Thì các vị này chỉ trở lại cái cõi thiên đàng, cõi đề qua thân của mình là cõi của thần linh để tiếp tục trả cho xong cái nghiệp sau cùng của ngài. Đó là cái chuyện mà còn nghiệp thì phải trở lại cõi đề qua thân, đó là trả nghiệp. Còn chỉ riêng của Đức Phật, đây là một sự chỉ biết lộ mình đến trong Phật giáo với tiền khi mà Đức Phật đã nhập diệt, người ta gọi ra, tình cờ người ta nói nhập diệt rồi, Đức Phật ơi, đi luôn, tiêu luôn, không phải. Chính Đức Phật nhập diệt có nghĩa là Ngài đạt được sự giải thoát. À, và đại khi mà đạt được sự giải thoát thì Ngài tình nguyện, Ngài nhẫn, Ngài tình nguyện, Ngài chỉ ý, Ngài đạt được, Ngài tình nguyện. Đạt tới sự giải thoát là mốt xa đó. Nó có từ chuyên khoa của Ấn giáo gọi là mốt xa hay là mốt ti á. Mút ti hay là duy văn mút ti á, mà chỉ thính mà có lần mà đưa lên nó cái biến là một giải thoát là duy văn mút ti. Thì vị này cố quyền, nó chỉ Đức Phật mình nhá, tình nguyện nhận cái niết manakaya là cái ứng thân hay là cái quá thân. Niết mana nó là cái quá thân để mà trở lại thế gian hầu giúp cho nhân loại thoát khỏi sự vô minh. Nó là cái nghĩa là Phật tử lúc bây giờ coi Đức Phật như là một bậc đại hy sinh, nên người ta gọi Ngài là Đức Phật Như Lai. Đức Phật Như Lai là một bậc đại hy sinh, gọi là Ta Gia Ta. Đấy, đó cái sự
thế rồi nhắc lại tôi mấy loài thân đầu tiên có pháp thân này, pháp thân là để sống ở con niết bàn này.
Pháp thân á nghĩa là tôi hồi nãy tôi giải thích là đi luôn á, không có trở lại thế gian
này, sống ở cõi nết bàn, rồi còn báo thân tướng thân nữa, này cái
tự thân là phải ở cõi thiên đàng đừng bao thân. Còn nghĩa còn cái ứng thân hay quá thân là ở trên cái cõi trần của mình. Đức Phật vẫn còn nhận cái quá thân này, còn để ở trên, có thể ở trên Hy Mã Lực Sơn sau đó thung lũng Bồ Tát. Cái niết bàn ngài vẫn còn, Ngài còn giữ. Và có thể tất cả các vị mà tiên tôn sư rồi nguyên sử dụng cái niệm manakaya mà trở trợ thế là để trở lại thế gian để mà giúp cho nhân loại thoát khỏi sự vô minh đó. Được rồi, sư.
À, niệm manakaya là cái pháp thân sắc thịt giống như mình á, cái gì này
anh ơi, nó có thể là nhưng mà nó cái niệm manakaya này bà lắm chi có nhắc nhở trong trường thái nhớ rằng nó là cái bản chất của nó là kama pranic, kama pranic maya kula đó.
Ờ, đó là không có sắc thịt, không có sắc thịt.
Cái cảm được sinh được khỏe đó, không có sắc thịt. Nó là sinh được khỏe, kể như sinh được khỏe, là được mà nó cần ra. Ai đó, đó là cái này là tôi đã khám phá cái phần mật khẩu tiền của HBB hay là chân tiền của các vị chân tiền đó.
Đó, bây giờ tôi thấy có bốn thứ là pháp thân là cao nhất, xong rồi ứng thân, rồi báo thân, rồi hóa thân. Tức là nhất là báo thân là có ý chí, rồi hóa thân, ứng thân là đi xuống có ý lực giới. Lực giới, hóa thân là cái gì, báo thân là cái gì?
Hóa thân là cái gì?
À, hóa thân là cái trần. Còn báo thân?
Báo thân là ở cõi sinh giới, ở cõi hạ trí á.
À.
Hạ trí á, cõi nhật thì đều có thân.
Có thân, hóa thân là cõi trần. Ứng thân là cõi sinh giới. Sinh giới. Còn pháp thân là cõi niết bàn. Ứng pháp thân còn gọi là thân kim cương hay là gì?
Ở cái bàn rồi. Ở cái nỗi cái bàn võ cũng có thể là gọi nhật ba ni là những thực nhật kim hóa.
Có phải gọi cái đó là thân kim cương không? Từ nhiều người ta cứ nói là luận. Không
phải thân kim cương đó, nhật ba ni.
Luận thân kim cương.
Là các bậc mà siêu quá.
À, hồi nãy em nói rằng là Đức Độc Giác Phật đó. Ừ, chưa thành Phật, trong ngày lát sau anh lại nói là thành Phật rồi, cho thấy nó có sự mâu thuẫn.
Nó nghĩa là cái này là cái tài liệu trong nó người ta đây có lẽ bên ông giáo người ta tiết lộ vậy không, mình còn bởi vì phải có trải nghiệm mình mới biết chắc hay không. Tôi nói về cái định tâm tôi nha. Tôi định mình
câu anh vừa nói là có lý đó. Đừng tin tôi là có lý. Ok. Bây giờ đọc tiếp cái đoạn này. Trong vũ trụ chỉ có một đại trí tuệ toàn thông tuyệt đối và bất khả phân. tác động xuyên qua mỗi nguyên tử và mỗi điểm cực tế vi của toàn thể vũ trụ vô biên mà ta gọi là không gian, bất luận những gì được chứa đựng trong đó. Nhưng từ văn hóa đầu tiên của đại trí tuệ toàn thông đó, khi nó phản ánh trong vũ trụ, biểu lộ vốn thuần tâm linh và các sinh linh được cấu tạo trong đó không được ban cho một tâm thức như chúng ta có thể quan niệm. Chúng không thể có tâm thức hay trí khôn của con người trước khi chúng đã thử cố gắng bản thân để hoạt đắc được. Điều này có thể là một bí mật, trong đó lại là một sự kiện trong một môn bí giáo và cũng là một sự kiện rất hiển nhiên. Tức là mấy vị mà giáng xuống, nó mới giáng xuống thì chưa có cái tâm thức như mình. Toàn thể trật tự cơ cấu trong thiên nhiên chứng minh một sự tiến hóa tuần tự hướng về đời sống cao cả siêu việt. Các mãnh lực dường như mù quáng nhất cũng được trừ lửa cẩn thận trước khi tác động. Toàn bộ diễn trình tiến hóa với vô số những thích ứng trong cuộc sinh hoạt là một bằng chứng hiển nhiên. Mặc dù thật là tàn nhẫn trong tác động trước mắt, các định luật bất di bất dịch chúng quét sạch các loài yếu ớt để nhường chỗ cho các loài khỏe mạnh và bảo đảm sự sống còn của loài nào thích hợp nhất, đều đang hướng về cứu cánh cao cả ấy. Sự kiện rằng có những thích ứng với hoàn cảnh, rằng trong sự tranh đấu để sinh tồn, những sinh vật khỏe nhất là sống còn, chỉ có cái gọi là thiên nhiên vô thức thật ra là một tập hợp những năng lực dưới sự điều dùng của những tinh linh ngũ hành, dưới sự dù các hướng dẫn của những vị thiên sứ hay tinh quân. Các vị này hợp chung lại vốn là diệu âm biểu lộ của thượng đế vô vi không biểu lộ, đồng thời cũng biểu hiện cái trí thông tuệ và định luật trường cửu bất biến của vũ trụ. Nội môn bí giáo dạy ta ba nét tiêu biểu riêng biệt của vũ trụ với ba khía cạnh khác nhau. Trạng thái tiên thiên xuất phát từ trạng thái hằng cửu ever existing và trạng thái hiện tượng phenomenal, tức thế giới hão huyền là phản ánh hình bóng của trạng thái hằng cửu. Trong vòng chu kỳ sinh hoạt vô cùng bí hiểm và bi tráng mà ta gọi là chu kỳ khai nguyên Manvantara, vũ trụ thực tượng real cosmos giống như đồ vật ở đằng sau tấm màn ảnh trắng tinh mà các hình bóng được chiếu lên trên. Các hình ảnh và sự vật có thực vẫn vô hình, trong khi những bàn tay vô hình lại kéo những sợi dây tiến hóa. Như vậy con người và sự vật chẳng qua chỉ là những phản ánh trên nền trắng của những thực tại ở đằng sau các cảm ấy của đại háo huyền Mahamaya, Sanskrit Illusion. Người Trung Hoa và các hiền triết Hy Lạp đã giảng dạy điều này trong mọi triết thuyết, mọi tôn giáo trước cũng như sau khi có trận đại hồng thủy ở Ấn Độ và Chaldea. Ở các xứ nêu trên, ba vũ trụ này được ẩn dụ hóa trong giáo lý ngoại môn thành ra tam vị nhất thể, Trinity, xuất phát từ mầm mống vĩnh cửu trung ương và cùng với nó tạo ra nhất nguyên tối thượng, Supreme Unity. Tam nguyên bản sơ biểu lộ và sáng tạo, tức là tam vị nhất thể, the three in one. Tam nguyên sáng tạo chẳng qua chỉ là biểu tượng cụ thể của hai tam nguyên lý tưởng đầu tiên. Do đó nội môn bí giáo mới lờ đi tính chất tất yếu của quan niệm thần trí siêu hình này và chỉ gọi tam nguyên đầu tiên là hằng cửu. Đó là quan điểm của bất kỳ trường phái nào trong số 6 trường phái triết học lớn ở Ấn Độ. Sau nguyên khí của cái đơn vị minh triết có nguyên khí thứ 7 là minh triết ý niệm. Thế là anh Văn có thể làm về cái đoạn này nữa không?
Để em thay bài đi, em thay có không?
Thế nói về tiên thiên, rồi sau đó là hiện tượng. Tiên thiên là đầu tiên là pre-existing hay là ever-existing, xong rồi mới đi xuống hiện tượng thì nó mới có Manvantara. Rồi nó có những cái ảo tưởng chiếu lên cái màn hình, xong rồi lại nói đến ba vũ trụ này ẩn dụ hóa, rồi lại có ba vũ trụ thành như Trinity, tam vị nhất thể. Ở đây nói đến tam vị nhất thể xuất phát từ mầm mống vĩnh cửu trung ương rồi tạo ra với nó và cùng với nó tạo ra nhất nguyên tối thượng. Tại sao tam vị lại tạo ra nhất nguyên kỳ này?
giờ đem trở lại coi cái Mahamaya nè, Mahamaya nè. Mahamaya.
Mahamaya là đại ảo quyền.
Đại ảo mộng, rồi đại ảo mộng, đại ai ở đây nha, để mình coi lại nha, bởi vì anh kia mà không giáo lý biết tiền thì phải hiểu cái trí phạm gì. Bởi vì trí phạm là cái nguồn gốc của mình biết thiên nhiên này, nó là căn bản mình biết thiên nhiên. Bởi vì thành ra anh kia nhớ rằng nghĩa là hội thông học mình nó hồi xưa có ông Chí Đà Lao, ông là nhà phạm ngữ danh tiếng của ấn giáo, mà nguồn gốc cũng nắm hết tất cả những phạm ngữ lý thuyết đổi lên. Bởi vậy thành ra hổng mà ở trong hội thông học nha, hổng ở trong hội thông học đó, có lẽ hồi kia biết thầy á, biết giờ ca hát rồi đó, nghĩa là coi hổng giỏi lắm mà, thành ra nên có một thời kỳ mà các chị nào mà khi mình diễn giả giỏi rồi được tặng cái bằng đó của ông Sư Ba Lao thì cái tiếng đó để mình coi cái Mahamaya nó ở trong này thì tiếng cái này là có lẽ là ổng giảng giải là nói là tiếng Anh gọi là tiếng Phạn, tiếng Anh gọi là cái đại ảo mộng, đại ảo mộng là đại ảo tưởng của cái thời kỳ sáng tạo, đại ảo tưởng của thời kỳ sáng tạo gọi là the great illusion manifestation là cái đại ảo mộng của cái kỳ sáng tạo đó thành tiền thân. Bởi vậy nên thành ra mà các bạn mà đã đi sâu vào con đường lý thật rồi thì anh em mới thấy cõi trần là ảo tưởng, là thật sự. Vì lý do đó nên thông thẩm mới cho chúng ta hai cái chân lý. Phật giáo thì có bốn cái chân lý rồi nha, anh em nhớ Phật giáo có bốn chân lý. Mà thông thường học mình có hai chân lý là cũng căn cứ cho Mahamaya nè. Mahamaya nè. Cái Mahamaya này đó là thuộc về cái chân lý ảo tưởng của sự thật, khí phản á. Thăng tấn chi xuất gia. Thăng tấn chi xuất gia là ảo tưởng của sự thật. Đã sự thật rồi mà còn là ảo tưởng của sự thật. Này ra phải vậy nó thành ra có khi có lần rồi tôi nói ngược ra lại là sự thật ảo tưởng kèm ra nghe nói cái gì đã sự thật rồi còn ảo tưởng nó chạy ra không ta nói ở đây không học dùng gì tự nó học ráo lắm đâu đã sự thật rồi mà còn ảo tưởng là nghĩa gì ai gì gì do đó tôi mới suy diễn ra lại cái anh nghe cái đó đều anh gian nhắc tôi đó. Là phải, không phải sự thật đâu thì không phải ảo tưởng, nhưng mà mình có phải nói ảo tưởng của sự thật. Sự thật đó, bởi vì cái thể xác của mình thấy rõ nè, nhưng mà mình đâu có sống là trăm năm đâu. Trăm năm rồi mình cũng tan rồi mất nó là cái phạm nhân của mình nó thật không? Nó, mình học giáo lý thì nói rõ là thật, nhưng mà nguyên lý học nó chỉ là cái thành prestige sách gia. Cái con người giả của mình, phàm nhân, phàm ngã của mình, nó là tâm vấn tri xuất gia, là cái ảo tưởng của sự thật do mình nghĩ ra. Vì lý do đó mình muốn thoát khỏi cái đại ảo tưởng của sự thật này, hay thoát khỏi cái cõi mình, cái cõi mà đại ảo tưởng của sự sáng tạo này. Cái chương trình sáng tạo này nó là đại ảo tưởng thì nó hợp lý với cái chân lý đồng tiên của thông học là sanh tử tri xuất gia. Rồi sau cùng đó là chúng ta phải quay về cái chân lý tuyệt đối hay là sự thật trường cửu, gọi là sự thật trường cửu là Paramattha Satya là sự thật trường cửu, là cái chân lý tuyệt đối nha, là cái đại ngã mà ở trong này ai có thể biết đi cha nhắc mình là cái đại ngã duy nhất tuyệt đối, nó là Paramattha Satya đây. Bởi vậy khi mà anh chị em mà học đến cái Mahamaya này thì phải nhớ cái gì đó là chúng ta phải nhớ hai cái chân lý cao siêu nhất của thâm học là cái chìa khóa để cho chúng ta khám phá rõ rằng cõi trần này, cái đất này chỉ là cái ảo mộng, cái đất của mình chỉ là cái ảo mộng, ảo cảnh, ảo tưởng, ảo giác, không có cái gì hết á. Thì chúng ta nghe biết được cái điều này rồi thì sao? Thì hoàn toàn chúng ta giải thoát. Con người là trường sinh bất tử. Anh em thấy không? Con người là trường sinh bất tử. À, là vì lý do đó nè, trong cái bản dịch mà con thích cái này á, cái thêm mà cái gốc của con mà lớp tôi này là chính của ông Sư Tà Rào, ông Sư Tà Rào ông chọn ra nhiều lắm. Rồi các đại tử mà trong trường của bà Ba Chi cũng gom góp lại để mà giúp cho ông đầy đủ để thành được cái tác phẩm này. Cái gì mà cái này là thuật ngữ của thâm học, thuật ngữ thâm học. Thành ra đó, cái chữ Mahamaya này nó còn có gì á, là cái bầu vũ trụ này là tất cả cái gì đều ở trong đó nó có một sự hỗ tương liên hệ với nhau. Chứ còn liên kết hỗ tương đó, nhất cho là lý sinh không? Vì nó có một sự hỗ tương liên hệ với nhau, nên người ta mới gọi nó là cái đại ảo mộng, ảo giác. Không? Nghĩa là bởi vì cái bầu vũ trụ này nó có sự liên hệ hỗ tương, nên người ta mới gọi nó là cái đại ảo mộng, đại ảo giác hay đại ảo ảnh. Không? Mà người ta gọi là Mahamaya. Đây. Thì cái Mahamaya này nó còn có cái một ý nghĩa thông thường nhất là chính Đức Phật Tô Đàm của mình á. Đức Phật Tô Đàm hay Đức Thích Ca của mình á, có giải thích rằng coi rằng cái ảo mộng này nó chính là người mẹ vô nhiễm, Đức Mẹ vô nhiễm. Đức Mẹ vô nhiễm là Immaculate Mother, mà tiếng Phạn gọi là Maya De Vinh hay là Tuchinis De Vinh, mà người ta cũng gọi là cái đại bí ẩn, cái thế giới, cái thế gian của mình đây đó, mình tưởng nó là mình thấy nó vậy, nhưng mà nó có lần người ta gọi nó là một cái sự bí ẩn vĩ đại. Cái mà mình có hôm nay, con người của mình đồ đạc, nhà cửa, xe hơi, nhà lầu hay vợ cả để con quan gì tất cả, nó là cái đại ảo mộng. Nó là một cái đại bí ẩn đó, là cái sự bí ẩn vĩ đại. Giả sử như trường hợp là mình không miên giác chẳng hạn, trời ơi, ông là một tỷ phú nhất thế gian, không giàu quá trời giàu, phải không? Thì cái giàu quá giàu này người ta gọi là Mr. Way. là một cái đại bí ẩn vậy của ông ấy, là người ta này cũng như người trời cho ông có cái gia tài đó để mà ông phụng sự thế gian, thì người ta coi nó như là một cái đại bí ẩn, cái bí ẩn vĩ đại của cái mystery đó không? Nhưng mà các nhạc ở đây thì cái danh từ mà cứ mystery này á, theo chúng ta lao coi gọi đó thường thường các nhạc thần bí học. Các nhạc thần bí học thì gọi cái thế giới của mình là cái đại, là cái sự bí ẩn vĩ đại. chính như từ này đó, anh em mà học xong học rồi, anh em học mấy cái từ này là anh em cái chú của anh em có thể nói rằng là nó vô biên, không còn, mình không còn cái đầu hẹp nữa, mình không còn sống trong cái hồn thú nữa, mình hoàn toàn sống trong hồn người rồi. khi mà nói đến cái bí ẩn vĩ đại này là mình thấy rõ mình hoàn toàn sống trong hồn liền, sống trong cái hồn thiêng, sống trong cái phần hồn, sống trong cái con người thật của người, sống trong cái con người mà trường sanh bất tử của mình.
Do biết là ngày sau tam nguyên bản sơ tam vị nhất thể.
Tại đó nó là từ đó đã từ đó là từ đó liên hệ đến tam nguyên nhất sơ mà bản thể là cái tam nguyên mà bản thể như thế ban sơ này nó liên hệ đến cái ma hằng măng quan ta ra này. Là cái đại chu kỳ sinh hóa này là cái tam nguyên đang chơi với tại nó liên hệ nó nè nó mà cái từ mà ma hăng măng băng ta ra này á từ cái về nguyên lý học người ta giải thích á cái từ này á măng băng ta ra có nghĩa là người ta gọi là gì đưa The with the intellect, the mission, the mano, nghĩa là nó cái thời gian, cái chu kỳ mà nó ở giữa hai, nó kéo dài ở giữa hai cái vị sĩ tổ nhân loại mano. Hồi xưa người ta gọi là bàn cổ, này là cái người mà có thể là trường sanh bất tử, nhưng mà thực sự chữ mano này là vị sĩ tổ nhân loại. Mà bởi vì anh em đã học giới lý không học rồi, anh em biết rằng nhân loại của mình là có bảy vị trí tổ nhân loại, bảy căn chủng chánh, mà mỗi cái căn chủng thì nó kéo dài, có thể là theo Ấn giáo người ta tiết lộ nó nói 18 triệu năm, mình nói 18 triệu năm, thì một vị trí tổ có cái nhiệm vụ tâm 18 triệu năm đó các ngài tạo nó muôn loài vạn vật trên trái đất chúng ta rồi tạo ra con người tranh chủng đầu tiên của chúng ta. Nếu mà nói đến cái vị tổ thứ nhất là gọi là Suvay Yambuwa Manu quá ha, thì vị này mới tạo tranh chủng thứ nhất và tạo ra muôn loài vạn vật mà không có hình bóng, không có hình dáng gì, chưa có hình dáng gì, bởi vì trong cái chu kỳ thứ nhất á thì cái đó của chúng ta còn là một cái hồn lửa, còn được bao bọc bởi cái sương mù lửa gọi là Nishfire. Cái đó mà cách đây 4 tỷ 320 tỷ năm thì nó là còn cái trong tình trạng sương mù lửa.
Đó là sương mù lửa, tức là cái hồn lửa mà nó hơi nguội nguội lại rồi mưa xung quanh nó có khói.
Nó có bụi rồi, nó có bụi rồi.
Xung quanh nó có khói, nó bắt đầu đóng lại
rồi. Vậy thì tổ mình á, mới tạo ra, bởi vậy nên thành ra tạo ra cái con nước là nên khi các loài động vật trước, bởi vì không học mới đưa ra cái đường đồ để cho nhắc nhở tất nhiên của sinh viên dưỡng học phải nhớ. Con người với các loài động vật cùng thời có hình dáng bình thường, người ta gọi là Fauna Anlova. Cái từ này đó chị Thính mở ra đây để cho các bạn trẻ thôi coi. Fauna Anlova có nghĩa là cái thời kỳ mà lúc đầu con người có cái loài nậm, cái nậm vật khổng lồ á, giống như khủng long rồi đó, thì con người của mình lúc đó cũng khổng lồ. Thấy ra, đó cái từ Fauna Anlova nghe nó tôi nói tôi nhắc nhở cho chị không nhớ cái chuyện đó mà mình đánh cái chữ đó lên Wikipedia để cho các bạn trẻ họ coi nhớ rồi để họ nhớ
nhưng mà tôi cũng hơi thắc mắc về mấy cái mà tiếng Hàn Quốc gọi là fossil, tức là những cái con thú vật mà nó nằm ở trong nó tảng đá đó, thì không biết tại sao mà nó lại bị ép vào trong mấy tảng đá như vậy nè.
Đó là qua cái chu kỳ đó rồi, nó nghĩa là chu kỳ qua cái chu kỳ quá sinh rồi, có thể những cái lục địa nó bị chìm, nhanh nhạnh chìm, giả sử như cái trường hợp mà cái căn chủng thứ nhất của mình đó, nó chưa có hình dáng gì thì có thể nó còn không như lại, nhưng mà căn chủng thứ ba đó nó bắt đầu có hình dáng. Thì cái lục địa Lumeria trước hết là lục địa Maria nha, tôi nói lục địa Lumeria chứ không phải lục địa Anunnakis nha. Thì chính cái lục địa Lumeria này có các cái loài khủng long rồi, là những sinh vật khổng lồ rồi, nghĩa là lúc bây giờ là cái thế tắc của cái thể phách của trái đất nó cung cấp các nguyên liệu để tạo ra những con vật khổng lồ, và người khổng lồ của mình là chi cốt hoặc là tinh xanh. Người tinh xanh nha, nhớ người tinh xanh là người khổng lồ, chi cốt là người khổng lồ. Đồng thời với loài khủng long, người ta gọi nó là Fauna Anoa, và những cái loài cây mà nó đã sống cả mấy ngàn năm, loài cây với thực vật á, động vật rồi nhất là cây siêu sĩ á, năm lần nó khổng lồ.
Nhưng mà tại sao những cái con khủng long thì nó còn bộ xương mà người khổng lồ là mình lại không thấy có bộ xương?
Ở đây thành là chưa, không biết là lần lần có thể người ta cũng tìm ra rồi, có chứ, bởi vì nó, nếu mà đúng giáo lý tiền là nhất định là phải có, nhưng mà khảo cổ học người ta chưa có tìm ra được thôi. Chứ mà với có khi cái địa tầng, cái lớp mà nó bị nhậm chìm mà nó quá, nghĩa là máy móc chưa có thể nha, khảo cổ người ta chưa có thể đào bới tới thành cái đâu đó vậy thôi. À vậy đó.
Ok, thông lốt cho bạn này. Và đó nội môn đi giáo mới lờ đi tính chất tất yếu của quan niệm thần túy siêu hình này, và chỉ gọi tam nguyên đầu tiên là hàng cửu. Tam nguyên đầu tiên là hàng cửu, tam nguyên bản sơ biểu lộ và sáng tạo.
Là cái hồi nãy tôi nói đó, ba ngôi sáng tạo đó, ấn giáo của thần học của Thiên Chúa, ấn do sai cổ ai cập rồi nó là bản sơ và tam nguyên.
Tam nguyên sáng tạo chẳng qua chỉ là biểu tượng cụ thể của hai tam nguyên lý tưởng đầu tiên, từ nhân lương tam nguyên rồi lại là hai tam nguyên nữa. Do đó nổi nguyên lý giáo lờ đi tính chất tất yếu và gọi tam nguyên đầu tiên là hằng cửu. Đó là quan điểm của bất kỳ trường phái nào. Có nguyên khí của cái đơn vị minh triết, có nguyên khí thứ bảy là minh triết lý nhiệm. Kỳ ha. Có nguyên khí của cái đơn vị minh triết, tôi này hơi khó hiểu. Thế rồi mình tạm nghỉ cái này ở đây nha, mình học được nhiều ạ. Bây giờ qua tự do, anh muốn nói chuyện gì nói.
Ừ, tự do thì các bạn mà có gì hay nha, là anh gọi lắm nè. Anh gọi lắm. Tiếng duyên về nhà. Để giúp cho các bạn trẻ họ hiểu cái biến dạng thì...
Em mới thực hiện và chứng nghiệm cái việc này cách đây được khoảng 4 tháng á. Muốn chia sẻ cái thứ tin đệ luôn.
Anh kể đi.
Dạ. Theo cái 4 tháng em về Việt Nam mà từ thiện á. Thì em ở Siêu Tổ á, có một cái bà chị nuôi. Mình vừa là định danh em, vừa là học viên, mà vừa là bà chỉ tinh thần luôn. Bà cũng từng là bác sĩ ở cái thành phố cách xe tàu khoảng 3 tiếng hồ gần Sea City. Thì em về Việt Nam thì chỉ biết em về Việt Nam. Thì chị em cô như em qua vài bữa, thì bà chị nói người Lộc ơi, chồng chị đang bị hôn mê và chị cần là ngày mai bác sĩ cứ chân rồi, tại vì em chịu đựng nặng quá. Em đang tự nhiên không biết ai mà em sao thần thánh hay nào tự nhiên biết. Em nói với cái chuyện nó chuyện nhỏ, bây giờ chị thật tự mà chị lành quá mà muốn chồng chị hôn mê thì dở thôi. Rồi tao nói rồi, bây giờ mình làm sao? Bây giờ chị phóng sinh chuột mạng có gì đâu, nếu mà phóng sinh không được thì em làm dùm chứ. Bạn là em bây giờ rồi lại đang ở đâu thì em đang ở Sài Gòn này. Rồi bây giờ em gửi cho chị rồi cho em 500 đô để em đi phóng sinh dùm được không? Em nói thôi làm gì mà 500 đô dữ vậy, 200 đô được rồi, giờ cho em đi. Rồi em trả phóng sinh tại Việt Nam, trả cho dân dân quý vị gần một ký có 4 đô à, mà em tới 700 con cá nữa, trả cho dân cho người nhỏ.
Nhưng mà cá là nên sống liền á.
bắt buộc áo phóng sinh một sự đỡ sống nhé, phải giống nhé.
Mua ở đâu?
Có, chúng sẽ xài thì chơi có 5 ngày rồi, 5 ngày là chưa tới 5 sen nữa. Rồi, rồi, bé nói với chị rồi em hai tâm được rồi, ở đây cả chim rùa rẻ lắm, và là nhiều em cũng muốn tiết kiệm tiền với chị á. Em mới nói là, thôi sống sinh được vấn đề cái thật tâm thôi, chứ có thật tiền nhiều mà tốt, và lại em định mấy đôi chị đâu có đi làm đâu. Chị còn 5 ngày rồi về nghỉ rồi. Thì chị nói tới bây giờ em ứng với chị 200 đi rồi, bữa nào em có nghỉ chị đi lại. Mà em mà tiêu chi tiền hết rồi, biết bữa nào bây giờ. Mà chị nói thôi được, nhưng em có kế. Thế bây giờ chị gửi về Cali. Gửi về Cali cô học trò của em ở dưới Linh Tơ á. Rồi cô đó sẽ chuyển tiền về em. Tại vì cái thành phố này nó với chúng ta nó có dịch vụ chuyển tiền rất là dễ dàng. Thì em phun cho cái cô này tên Hưng. Rồi cô sẽ gửi tiền cho em. Rồi bà gửi bao nhiêu đơn, bà chuyển sang thẳng vào ngân hàng cô này. Cô này gửi cho em tới 12 tiếng hồ có dịch tiền. Đó, ông cũng được tâm trinh sạch sẽ, mua một tí cái cá với 5 cái tiếng rụt á. Trinh, em đọc tin chú đại đi này, em giờ mấy người bạn, mấy cái hồi, trên mấy người học trò của em về Việt Nam, 4 người nữa, về học cái chương trình xuyên xung điện á, để mà tiểu định á. Cái chương trình chương trình này cũng hay lắm, khi nào dần cho em chia sẻ tiếp. Thì em đọc kênh ra cái nhà bây giờ vợ em á, nó ngay sát bữa công thị nhà kênh Du Lộc. Bây giờ cái kênh Du Lộc về ta làm nạo sạch sẽ rồi, có cá rồi. Thì em thả xuống, thả 15 ký cá xuống, 15 ký cá mỗi ký như vậy á, là 6-700 con lượt dân lên. Rồi chim lên thả ra em đọc kênh, em nói, rồi hôm nay xin trời thật đất đứng thiên nguyên chứng giám. Con xin phóng sinh những con vật cá con rùa này và xin hồi hướng tâm đức cho anh Lưu và chồng của bà Nguyễn Tâm hết bệnh con xin hồi hướng công đề làm việc về thì anh đọc chính xong thắp giang xong thì chưa ra giờ ăn cơm anh vừa khi mà ăn cơm xong rồi anh được microphone ra được chị nói thì Nguyễn Tâm chị nói ồ em ơi, hay quá, tại sao anh nên đưa bên Nguyễn Thịnh rồi, và bác sĩ đồng ý là không có cương chân nữa. Ok rồi. Như vậy chỉ còn 3 ngày là em về lại Mỹ. Thì cái cô chung mà cái cô mà cho bà Nguyễn Tâm, rồi thì dùng cô Nguyễn Tâm á, về Việt Nam á, thì cô email cho em, nó thầy về đọc ơi. Tin thầy biết là ba em vừa chết rồi. Mà trước đó 5 tuần thì em đang ở Florida. Ba vừa tới đang chuyển định cho ba cô ta là một ông đại tá không quân trước ở phục vụ cho Việt Nam Cộng Hòa tại Nha Trang. Rồi em khi đó anh em giúp tôi chia buồn thôi, có sao quá làm sao đi cũng yếu được. Thì em phone với chị Nguyên Tân á, nói chị Nguyên Tân ơi, chị phone cho cô Dung tiếng, cái người mà gửi tiền dùm chị á, ba chị đã qua đời rồi. Thì chị Nguyên Tân mới nói thôi được rồi, bây giờ thời gian đọc ứng với tôi 200 đô đi. 100 đô á là hồi hướng công đức cho linh hồn ba cô Kim Dung sớm siêu thoát. Rồi 100 đô á, cả rùa chính á, thì tạ ơn rồi Phật bà chú chồng chị khỏi chưa chân hôn mê. Thì em làm, nhưng mà người lập tức cho cô Dung biết, tại vì trong lúc người ta tan gia bối rối, thì người ta được định kể cho mang lâu gì hết, mình làm ấm thật đây. Nếu nói thì một năm sau hoặc là khi nào nó không được, trong lúc phải định nhất định cho tôi biết để tôi mang ơn chị phiền phức. Thì em nói lời chị dặn đấy.
thì em mượn bà, mượn mà bây giờ vợ em 200 mua cả chuẩn bị em phóng sinh để cùng đại bàn với cụ vậy, cùng ra bờ sông, cùng cho mấy người học viên tới đọc kinh, đọc chú lại đi, cùng sinh hồi hướng công đức cho linh hồn ba cái dung sớm siêu thoát và tạ ơn trời Phật các đấng thiên nhiên đã cứu anh bác sĩ đi khỏi nạn rồi em lại sống sinh với cụ vậy. Thì chiều hôm sau em dùng một cái email của cô Dung á, từ tôi ra với thầy ơi, ba em hết chết rồi, hôm mẹ em tập trung cả đêm như vậy, một ruột đêm trong giờ sáng đó, giờ còn lạnh gì đó em biết, là thì bây giờ ba em tịch rồi. Cô nghĩ là vì mẹ cô tập trung nên nó sống, cái vấn đề sống xem nó cô không biết nữa. Rồi đó cái chuyện nó huyền bí như vậy. Thì em cũng chia sẻ với anh mấy quý linh đệ thống hợp. Thì em định một chút một cái bài sức mạnh của sự phóng sanh. Nhưng mà bạn bè của Quyên nói đừng cái bài cái vấn đề này để cho cô Dung viết hoặc là chị Nguyên Tâm viết cho hay. Cho thầy về lập viết thì cũng có ý nghĩa. Và em xin chia sẻ mấy điều chuyện rất là màu dưỡng. Và bây giờ cái chuyện việc thật người thật và xin chia sẻ đầu năm với quý vị để vinh tỷ.
Hay quá.
Dạ, bây giờ. Sao vậy, vinh tỷ có ý kiến gì không về cái câu chuyện này, về cái sự phóng sanh này?
Anh hai với chân rồi anh hai.
Cái vụ này á, tôi nói là cái thầy trời nó cũng hơi kèm đi gì á, nó thật sự mình nói nó vui mình đi nha, nhưng mà nói thân học thì nó cũng là một cái có thể thân học là cái chìa khóa để cho người ta coi rằng cái điều vui mình đi thật sự không có vui mình đi à, là cái nào
bộ diễn
ở gì xung quanh á, nếu mà chúng ta chấp nhận cái trái đất của mình có cái thể pháp nãy giờ vấn đề nó rất tối chỗ có thể pháp. Ông Trúc Lâm lên, anh Trúc Lâm chào anh Trúc Lâm nha Tết. Tết năm mới chúc anh Trúc Lâm luôn luôn khỏe mạnh nha.
Em là Tân Tân Minh. Em chúc
anh Trúc Lâm bạn mới nha anh Trúc Lâm. Có bạn mới nè, ông này là thầy thuốc á. Thầy thuốc mà đồng ý giỏi lắm. Anh Trúc Lâm.
Dạ.
Con xin chúc cả nhà.
Dạ.
Mới này anh Trúc Lâm.
Dạ vâng, xin chúc cả nhà mình vui.
Ông cũng có thể liên hệ đến cái phong trào mà Pháp Lương Tâm của anh gì lắm đó.
Vâng,
em
bị
té,
em mới vui, em bị
té.
Ông
trời, chào chứ. Sáng hôm nay em đi chơi Sơn La ở Phú Lực Thổ. Em được người Vinh Thị Vinh Tuyên trên cái chùa mà khán đại Vinh Dự á. Em chính điện là Sơn La của Pháp Lương Vinh Tâm là số 1 á. Dạ, chúng ta biết cơ ra của Pháp Luân Tân, Pháp Luân Tân là năm đầu anh đó.
Pháp Luân Tân là Việt hả?
Dạ.
Chắc phải nói là yêu tiếp chắc có đó.
Đó. Chị mà ra đại chứ đi bây giờ làm cho chị.
Tôi đâu coi TV đâu. Nhà tôi chẳng bao giờ ai coi TV, toàn là dùng Internet thôi.
Tập trung năm người Việt quốc gia.
Bây giờ nói về cái việc mà cái phước nó mang tới từ thả mấy cái con cá con rùa này nọ đó, thì tự dụ là những cái con đó nó có cái hồn khóm mà nó có thể là nó phản xị bởi mấy cái vị mấy vị thiên thần đó. Chắc là nó từ đó nó có những cái luồng điện tốt thế nào ảnh hưởng này, từ vì cá nó được tung ra như vậy là nó rất là happy thì nó
có cá rồi tập trung thần sau này
nó có cái luồng điện tốt nó rồi lại chứa mấy người bệnh nhân đó cho mấy người bệnh nhân họ phục hồi
mà theo đây học mới đó là cái ảo lực đó, ảo lực nha, ảo lực ở trong không gian đó.
Ảo cái từ nào
ảo lực đó từ cái mà mình tin rằng nó không có, nhưng mà nó chính là do cái ảo lực này nó luôn lại thành ra nó tạo ra cái điều mà phục sinh trở lại Không, nó là do cái ảo lực này. Ảo lực này.
Tinh thần tâm linh ốc. Ốc
tâm linh.
Đó, đó, đó. Giống như cái luồng sóng điện á, thì ở đây mình ngồi đây mình có luồng sóng điện nói là Việt Nam nên nghe ai được. Thì đương nhiên là nó có những cái điện lành mà gọi là thần lực đó. Thần lực nó từ từ những cái vị mà trầm tâm nhân quả, trầm cán tâm nhân quả. Thì là mấy cái con vật phóng sinh á, mà trả về hồi hướng của mấy vị đó thì mấy vị nó được phước. Tại vì tôi cũng nghe ông Tư sắp chết trong nghe nhắc tới ba cái vụ là mình hồi hướng á, mình tụng kinh, mình làm cái gì tốt đẹp, mình hồi hướng cho mấy vị thần xung quanh mình đó. Thì mấy vị đó, nhiều khi mấy vị yêu đương ở trên, sống ở trên cõi thiên đàng, mấy vị sắp hết phước rồi, mấy vị sắp bị rớt xuống, làm xuống lục đạo luân hồi. Thì mới bị được mình hồi hướng một cái, mới bị được sống lại, tiếp tục sống ở trên đó, mới bị ban phước lúc đó mình nhiều việc. Thật sự là ông sư ông nói đó. Ngài nghĩ là nó mới bị cảm ơn mình, mới bị giúp đỡ, mới bị giúp mình.
Ấy, bây giờ bởi vì nhưng mà bởi vì tại vì họ chưa có nắm được cái giáo lý thần học thành nên bởi vì đó là cái cõi mà người ta nói là cái cõi thiên đàng là cái cõi của thần linh. Cái cõi này á nó là có tới 33 nhóm thần linh thiên thần mà. Mà lúc bà lên kia giết bộ lo giáo lý bí truyền thì nó có 330 triệu thần linh thiên thần ở xung quanh cái đất chúng ta luôn luôn hỗ trợ giúp đỡ cho sự tiến hóa của nhân loại. Vì lý cái to đó nên cái chuyện mà anh Lộc kể nó liên hệ đến cái cõi hạ thiên với mình đấy. Là thần linh nó đến nó hỗ trợ cho mình bởi vì các loài cá, các loài cây cỏ, đất đá khác nó cũng có sự hỗ trợ của thần linh, rồi cái thần được cái căn nhà xuống yểm trợ. Vì qua những câu mà cái đức tin của mình mạnh đó, nên trường hợp anh Lập anh làm nên là cái đức tin của mình mạnh là các vị thần này sẽ hỗ trợ gom góp lại các nữ cơ trong không gian để mà làm cái phục sinh là cho cái người đó. Đó là nó đây góp đấy.
Hay một điều là mấy người đó, mấy người đừng thì đang ở bên Mỹ, họ có ở bên Việt Nam.
Chờ mấy người.
Đấy là ảnh hưởng qua không gian như vậy.
Không gian. Đâu là vậy, đối với đó không có không gian, không cõi là cha hạ tiên của mình đâu có không gian và thời gian nào. Nhớ này, không có không gian và thời gian. Tại vì mình có cái quan niệm tin thì có không gian thời gian gì không, chứ thật sự không có không gian và thời gian.
Ví dụ nó xuyên qua từng sách na, nó xuyên qua từng sách na, tương tự nó từ xuyên qua từng sách na.
Tôi nghĩ cái vấn đề không không gian thời gian mới là cái hỏi giác của mình, chứ còn không gian thời gian vẫn phải có cái.
Bây giờ anh trở lại vấn đề, nếu phóng sinh mà cứu được mạng, phóng sinh mà cứu được người chết xuống lại thì cái luật chân tòa như chỗ nào? Như vậy cái số đất tốt rồi mà mình là phóng sinh người sống lại, như vậy cái ảnh hưởng tới luật chân tòa không?
Anh Văn trả lại hả tôi? Anh Văn nhà nhà ông
Văn nó ngồi đâu mình Văn?
Anh trả lời tôi. Đấy, đó là cái vấn đề gây do nhất, nó còn phải tùy cái gì, cái luật nhân quả. Bởi vì các vị thần á, nó lại thêm cái vấn đề phải hiểu rõ á. Bởi xung quanh cái đất của mình nó có bốn cái vị thần ghi chép á, tiếng thâm hợp mình gọi là các vị lý ca đó. Tức là các vị mà ghi chép nhân quả ha, gọi là tôi dịch nó là các vị Nam Tào Bắc Đẩu đó. Vì lý do đó cái chuyện mà con người có thể chết rồi mà có thể sống lại nhờ phóng sanh và còn phải tùy thuộc các vị Nam Tào Bắc Đẩu nữa, cái nghiệp của người đó nữa. Các ngài thấy cái nghiệp của người này hết rồi thì rồi cho sống lại, rồi tái sanh trở lại, không chết định mà không chết. Còn nếu mà cái nghiệp của người này chưa là không phải chết là phải chết thôi, là bởi vì họ đã các vị thần ở trên đó người ta đã thấy rồi.
Tôi nghĩ là cái người lộc nó cũng nằm trong nhân quả luôn.
nhân quả luôn đó, thì cái nó luôn cái nghiệp chung, cái nghiệp chung. Nếu mà cái người đó thực sự đã gặp anh, nghĩa là các vị thần nhân quả đã hỗ trợ, đã hỗ trợ cho anh để mà cứu những người kia. Đấy, đó tôi góp ý thêm.
Yeah.
Trong thánh kinh cũng có câu chuyện là Chúa Giêsu chữa bệnh cho mấy người bị bệnh nặng hoặc là làm cho người chết sống lại đó. Thì cái chuyện đó nó trên cái phương diện nhân quả mà bề ngoài thì mình tưởng rằng Chúa có cái quyền năng làm cho người chết sống lại, hoặc là nói ra cái câu chuyện của anh Lộc là phóng sinh thì làm cho người đó có thể hết bệnh. Nhưng mà mình phải nhìn sâu vào đó, thì giống như anh hai có đề cập tới đó, là tùy cái trình độ của cái nhân quả. Ví dụ như cái nhân quả người đó đó sắp được hết, thì lúc đó là nó tạo một cái cơ duyên là có một người nào đến, nghĩa là cũng như là thêm vào một cái phước đức là phóng sinh, hoặc là có một vị đạo sư ở gần đó là họ được mời đến để chữa bệnh, thì nó cũng nằm ở trong nhân quả hết, chứ nó không có vượt ra ngoài cái nhân quả được. Đó. Đại khái nó là như vậy. Bây giờ cái người đó có nghiệp nặng đến nỗi mà bây giờ nhất định phải chết, thì giờ anh có phóng sinh cả triệu con cá thì cũng vậy thôi, cũng chẳng giúp được gì.
Nói chứa được bất, không chứa được mệnh.
Đó, thì đó. Thì có được cái phước, thì cái phước sẽ hưởng sau. Còn cái bệnh bây giờ là phải chết, thì cái kiếp này coi như xong rồi, cái phước mà về cái phước đó đó thì kiếp sau hưởng chẳng hạn vậy.
Nhưng mà trong thông tin học mình nhiều bác sĩ để được chỉ mà
giờ có thông đến mong thêm đồng y sĩ đó.
Anh này anh Lộc tôi nói anh kể như thần ý rồi nha, nhưng mà tại vì anh kia nó nắm được cái quyền lý của cái, tôi nói có cái pha mà gọi là trị liệu tâm linh đó nha anh Lộc. Anh lập nghiên cứu kỹ rồi coi cái này, tôi nói rồi anh nghiên cứu coi nó thế nào, tôi giao anh đi nói.
Nhưng mà dường như không có được dùng thuốc để mà chữa người ta, cho nó bị
phạt. Thật của đời sau mình đâu có học thôi miên lý gì đâu, học bù khách gì đâu. Có một cái chơi ở dưới bệnh viện Phố Phổ đó, cái bà này 70 tuổi, bà bị coma, sau bị sốc tới coma, nói với bác sĩ đo điện nào đồ, nói như hết chạy rồi, bác sĩ nói đai rồi, vậy mà em tới em thấy người bà còn nóng, em lấy đồ điện thì em cào cả hết cả cái mặt, cào cả hết cái đầu. Mùi cái con đỉnh hai lùng bàn tay bình chân. Vậy mà 10 phút sau bà cứ mắt bà nhấp nháy lại. Bà nhấp nháy lại. Rồi tiếng sau là bà tự động được. Rồi ba ngày sau bà tự động cơm được cái gì.
Có cái bài. Chắc là nó điều trị về tâm linh rồi. Còn y khoa thông thường đâu biết cái vụ đó. Quá nào gì.
Em chỉ đánh cả cái mặt cái nào để cho nó chấn động nó thành kinh lại thôi. Vậy mà quốc. Mà đứa con rể bà là người Mỹ. Nó cứ viết cái bài cảm tạ em nó còn giữ đây. Đó. Nhưng mà nói nghe. Trình Công Sơn sáng tác nhạc vẫn có khinh ly đâu nổi tiếng. Thì nó em phát triển cái mình em nó cô đơn lắm, thành không có ai bảo trợ, không có ai lăn xe lên, thành ra cái trình rồi vậy thôi. Nên nếu mà em được một người nào có một cái hội đoàn nào hiện trợ là bây giờ em nổi tiếng lâu rồi. Thì do đó bây giờ chủ nhật đi Cali, em gặp ông Khôi là trưởng phòng giám sát của cộng đồng người Việt quốc gia hội ủng người sinh nghệ chủ tịch á, thì em mới bảo với em á. Đó, bây giờ tôi biết ông Khôi là Khôi An Sinh đó, biết chưa?
Khôi An Sinh nhưng mà mập mập đó.
Đúng. Em nói với anh ơi, bây giờ anh nói ông Phan tiếng. Ông Phát, trùng trị cộng đồng bây giờ á. Cho tôi xin mượn cái chỗ mà cái hội trường mà tỉnh đảo á. Cái này xong bụng mũi ông thấp nhang nó có ý nghĩa gì đâu. Thì cho cái vô đó làm, bộ nó thùng phước sương, công lao tự nghĩ. 50% cho tôi thì là phương tiện, còn 50% á
là tiền 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 50% cho người homeless của người Việt mình ở Oregon chứ. Ông nói ý kiến hay đó, thì ông có bàn lại với ông Pháp, nếu được thì cho thì em sẽ làm cái chủ trì cái chỗ bung tỉnh đảo, em chỉ định cho đồng bào lên, biết được hay không? Đó, nếu được thì em đi về Hữu Tân, tại vì gia đình em bên đó, rồi thì em sẽ qua đây. Tại vì mục đích của em á, là không phải cho bình dân con cá, mà cho cải trần câu. Em vừa thị định mà vừa từ tâm tái trì nghèo luôn. Đó, thành ra chỉ các chị cầu nguyện cho em, các anh cầu nguyện cho em nếu được á, thì em sẽ truyền bá cái môn này, diện trần câu đến công ty này, rộng cả. Em không nhìn biết châm cứu, em không nhìn biết diện trần, em không nhìn biết về chúng ta thúc bắc mà em biết luôn về dịch trí nữa. Đó.
Hay quá rồi, như vậy có lẽ đa số tập chắc chắn là ủng hộ thành công mà.
Cái một chuyện đó là
cái đó là nghĩa là phụng tử kêu bằng vậy, nghĩa là làm cái lòng từ bi mà thích cực cái ha.
Mình biết cái nói đây, rồi bây giờ mình trở lại vấn đề nhân quả. Nếu mà nghiệp của đồng bào Việt mình là cái ly nhẹ, thì em vô được. Nhưng mà cái này mà nghiệp nặng quá thì em cũng bị giết áo ra ngoài.
Nếu mà mấy cái người bùi pháp đó mà không giúp đỡ anh thì sư cô Khánh An có giúp đỡ anh được không?
Được rồi, bà Bảo Khánh xuất ra là ai?
Bà Bảo Khánh đó.
Ôi bà đâu có tầm cỡ, lời nói của bà đó đâu có thông lượng bao nhiêu. Bà ra bây giờ bà lo bà chưa xong mà lo cho ai?
Hôm nay có thể dùng cái tiền đường của bà để...
Được. Cái thiền đường là không, cái dù cho em đủ, em dùng thiền đường đó là tụi em đi nó đập em liền. Tụi em đi, tụi medical, tụi dược sĩ luôn nó đủ đánh em liền. Em phải có một cái dù cộng đồng người về quốc gia thì hòa mới đợi em được, chị hiểu không?
À.
Tại vì đúng như cái tướng này mà ra đời rộng rãi, em đã bị dược xưa thôi rồi. Ở xưa tôi em chịu bình một ngày với bình 106 người là cao nhất, còn 180 người thường. Nhưng mà em có 10 người đệ tử nó hiện giờ. Cái bà bác sĩ Trần Văn Kỷ á, là chung tục hồi gia y dược của xưa tôi á, các em đang biết. Bà bác sĩ Kỷ á, nói với thầy Minh Chiếu á, thầy ơi, kể từ ngày ông Hội lập người cái chùa này, giới ý sĩ Việt Nam mà xưa tổ đều xôn xao hết. Ừ, nghe rõ chưa?
Nó họ ganh nhưng mà không muốn làm chủ bệnh.
Không phải, tại vì mà em mà chịu bình thường này, nó ai tới mua thuốc tây. Không ai đi chịu bất chịu nữa.
Nè, thấy bác sĩ ấy, chào cái trời.
Chị muốn mình bệnh nhiều mà.
Ờ, bác sĩ muốn bệnh nhiều, tại nhà thuốc cũng muốn người ta bệnh nhiều để người ta báo thuốc mới được. Chứ bây giờ ông là ông đó với ông chị người ta hết bệnh mẹ, ế quá trời chết người ta nữa.
Chứ nơi của em là chưa đúng dùng kinh, không dùng thuốc, không dùng kinh chăm chú, không dạy phẫu, đó, mới lên bệnh. Mà trong khi á, chứ bình dưỡng mũi là chị tới em làm được 2 phút rồi chị cầm ngay à. Trời. Chị hết ngay trong 2 phút, rồi em lại đưa chìa khóa cho chị nữa.
Ừ,
thì bác sĩ tao lấy tiền giữ mùi của chị nữa.
Ừ. Anh có bao giờ chữa cho mấy người mà bị tay biến mạch máu não không?
Có 2 loại. Tay biến mạch máu não mà nó đứt rồi, đứt cái dây rồi cầm chín luôn bộ phần não rồi thì không thể chữa được. Nhưng mà nó chưa đứt hẳn còn yếu thì mình phục hoạt lại được. Phục quả có nghĩa là bớt mà mua được 5-6% thôi, không thể bớt 100% được.
Ông anh tôi đó, ông bị tai biến mạch máu não, xong rồi ông bị liệt một tay liệt một chân. Thế thì cố gắng.
Thì bây giờ, nếu trường hợp đó, nếu nó đứt rồi thì thua. Nhưng mà nó chưa đứt hẳn, chứ còn yếu thì mình làm mạnh lên lại được.
À, tức là ông bị mấy tháng rồi thì ông ấy có tập ở trong bên xã và bên Pháp mà. Thì ra ông cũng có tập kiểu gì đó ông biết thì ông đi đúng rồi ông đi được. Nhưng mà ông phải dùng cái gậy 4 chân đó.
Cái walker đó.
Nó walker đó mà ông đi rất là chậm mà ông phải rất là cẩn thận, không có ông té.
Cái quá đúng rồi. rồi đi từ bên trái, bên trái là đến đến cái bán cầu này, bên trái bán cầu nào bên
trái, trái ông bị liệt,
ai thì đến cái bán cầu bên nào bộ bên phải,
đúng rồi,
rồi đồng thời ăn cái gì để cho bổ xương bổ gân, chẳng hạn như thận bổ xương thì cho ông ăn đậu đen, gà ác, đậu đen, mè đen, cái gì đen ăn nè.
À.
Đó, cái bổ xương lên, đó, bình xương, đồng thời ông phải cái tinh thần nữa, cái năng lượng tinh thần nữa, ông phải lạc quan lên, ông gì ông sẽ ước định thì được, chứ vừa bình cái nào bí quan quá mình chưa uống được.
Gọi là bởi vậy nên thành ra tôi nói gọi là trị liệu về tâm linh đó. Nghĩa là tâm vừa trị về tâm mình vừa trị về xác nữa. Healy chưa healy chưa healy.
Cái khuynh hướng mà chữa vừa xác mà vừa tâm linh đó là cái khuynh hướng mà trong tương lai. Là bởi vì bây giờ đó, cái y học bây giờ đó là chỉ chữa về cái thể xác thôi. Nhiều lắm là thêm cái phần gọi là tâm lý học, nhưng mà cái tâm lý học bây giờ thì chưa có tiến bộ lắm.
Không bằng tâm lý.
Khi mà họ tiến tới mức độ gọi là siêu hình học mà chạy luôn về tâm linh đó, tức là ví dụ như mình nói cái thể xác mà nó bị bệnh, thì bây giờ là mình ngoài chữa bằng thuốc men tây học cho cái chữa cái bệnh đó, thì bây giờ mình thêm cái nguyên nhân ở về cái các cái thể mô hình như là cái thể về tình cảm hay là thể về tư tưởng, cái tâm lý đó, thì mình xem coi là cái nguyên nhân đó ở đâu. Có một phần lớn đó là vì những cái luồng sinh lực đó, nó từ những cái thể xác nó đi vào thể xác đó, nó không có được lưu thông hoàn toàn. Thành ra cái bên mà đông y người ta dùng cái châm cứu là cái lý do đó đó. Rồi châm cái chỗ huyệt đạo đó thì để những cái luồng sinh lực nó di chuyển trở lại. Đó thì nó chữa được cái bệnh đó một phần. Đó thì là bây giờ người ta phối hợp được với cái tây y với đông y, nhưng nó vẫn chưa có hữu hiệu bằng trong tương lai người mà thầy thuốc á, ngoài cái vấn đề mà hiểu biết về cái đặc tính về cái bệnh, mà phải hiểu biết về những cái loại thuốc nào chữa bệnh gì, hoặc giả là biết những cái cây cỏ gì chữa về những cái bệnh gì, hiểu không? Âm dương hoặc là gì gì đó, ngũ hành gì đủ thứ hết. Nhưng mà còn thiếu một cái đó là phải hiểu về cái nhân quả của người đó, tại sao người đó bị cái bệnh đó, và trên cái phương diện về cái kiếp trước họ làm những cái chuyện gì mà kiếp này bị những cái như thế. Hoặc là trong kiếp này mà họ làm những cái chuyện gì, ăn uống không có điều độ, không có tập thể dục, hay có những cái chuyện buồn phiền, lúc nào cũng nóng giận, lúc nào cũng kiêu căng, chẳng hạn như vậy. Thì những cái chuyện đó nó gây, nó lúc đầu thì không sao, nhưng mà về lâu, về dài, tới già đó thì nó ảnh hưởng tới cái thể xác. Thành ra là một cái người mà đông y sĩ mà hiểu biết cả về cái các huyệt đạo, rồi hiểu biết luôn cả về cái quyền bí học, thì cái người này là chữa bệnh rất là giỏi, rất là hay, và chữa
từ đó ông biết về những cái trước. Cái máy người lòng của anh chứa ở trên kia thôi, thành công dữ lắm, sao mà mấy ông ra được chị nâng ghép.
Trời ơi, chị biết Canada cũng qua này, Cali cũng lên này, Bọc Lạc cũng tới này. Chị từng từng một ngày mà trên 100 bệnh nhân là cờ nào, rồi em đào tạo ở đó, cả 100 mấy chục bệnh nhân, học trò nữa. Đó
là thành công của Tây Y rồi.
Nói đi anh ơi, đánh khách này, rồi sau đó nó kích chuyện với anh, sau đó nó kích chuyện. Nó nói lấy gì mà sống. Có là đằng sau đó có một cái tổ chức nào bị ổn trợ.
Đó là chủ mối Việt Cộng hay sao?
Không biết nữa. Đó này, sách Vũ Châu là dưới sách bàn tài thành phố Hồ Chí Minh đó. Nó nói, em sách Cộng sản qua tường đá, mà sách đi làm có gì đó mà Cộng sản.
Thế nào có, bây giờ muốn hại mình thôi.
Trời ơi, nó đủ các từ nó bề lên, nơi nào có Phật Chúa, nơi đó có ma quỷ.
Ông anh tôi ông bị là kỳ lắm, ông bị stress, xong rồi là ông ấy tự nhiên ông ấy mất vị giác, ông ấy ăn không có ngon luôn. Tự nhiên ngày xưa ông thích ăn ngon lắm, tự nhiên rồi ông ăn cái gì nó cũng như rơm, ông chán quá. Xong rồi sau đó ông lại bị mất tính giác, tức là ông nghe hát thì ông cứ thấy là hát sai không à. Các chị gọi tới đâu ông cũng không nói là hát sai.
Tôi bây giờ anh mấy tuổi rồi?
Anh hơn tôi 12 tuổi, tức là năm nay anh 82, 83 rồi.
Lớn quá rồi. Như vậy bây giờ cũng còn nước thì còn tát. Bây giờ phóng sinh ông đi, phóng sinh hồi cũng được cho ông đi. Rồi chưa bằng tâm linh với vật lý.
Bây giờ ông thì ông không tin phóng sinh đâu, nhưng mà tôi làm sao để phóng sinh được, anh đâu có về Việt Nam.
Không cần ông có tin. Bây giờ chị phóng sinh vào hồi nước đó.
Vậy ha. Bây giờ anh có thể giúp tôi cái chuyện đó được không?
Chuyện nhỏ. Có mặt tại Sài Gòn rồi thì mua được làm đấy. Bây giờ trước mắt ra quý vị thấy mới tin. Ông Phật nói đừng nghe gì người ta nói, các này kiềm nghiệm lại rồi hãy tin. Em cũng vậy. Bây giờ chị mời YouTube từ thiện ý đức, chị coi em sống trong ở Việt Nam như thế nào rồi.
Không, anh là tôi hoàn toàn tin, tôi không có gì mà
nhưng mà thấy mới tin, nghe chưa chưa hành là tin. Bây giờ mời YouTube lên từ thiện ý đức, từ space thiện space e space đức, đừng có dấu sắp thiền đàng hồi nhẹ.
Anh khánh thành hai cầu tại Bến Tre,
hai cầu chúng thành mười mà hai cái cầu là thứ tư rồi. Tại Cà Mau em đã khánh thành 10 cái rồi.
Giờ sống chim chim cá ngày tháng tư ngày 21 ngày cầu chị nghe này.
Rồi xây mộ cho
quân đội Biên Hòa,
xây ra 10-15 cái mộ cho Trương Quỳnh Lâm dạy dù, rồi vì Trang Quỳnh Hòa vì Trương Quỳnh Lâm rồi Việt Cộng nó có
quân
tế.
Rồi Phật tử Nhất Kim Luân Thái Hòa phóng sinh,
đó phóng sinh dùng người ta đó.
Bây giờ để bắt nào tôi phải đưa anh 200 để anh về phóng sinh hoặc không?
Rồi em sẽ ghi tên chị, em chờ bao nhiêu cái của mẹ em cho lên YouTube luôn. Chứ mà em là phóng sinh là rồi 2 tiếng sau là chị thấy YouTube rồi.
Rồi cái lúc là phải hồi lương công đức với ông anh tôi. Ha?
Dạ, không có cái gì. Ông có tên gì, tội gì, chị gửi cho em. Rồi em mới được cầu an để em hồi lương công đức.
Đúng là anh có chơi thân có duyên rồi đó, nghĩa là có duyên là gặp nhau là hết bệnh, là hết nghiệp là tôi nói vậy. Có duyên rồi đó.
Dạ, tôi thương ông ấy, bao lâu cũng nhà con ấy.
Ông ấy hỏi. Trời ơi, không được duyên quá. Nên ông có biết. Chẳng hạn, ba cô Dung đâu có biết đâu. Mà ngay cô Dung tôi cũng biết nữa. Mà đây là chủ đồng là cái chuyện nguyên tâm ở Washington State. Đó.
Thôi mình đừng có cho ông biết. Dù nó bước vào không tin rồi nó mất giá trị đi. Đừng bước gì hết thì tốt hơn.
Dạ, bây giờ Phật gọi là bố trí vô ý rồi.
Chứ ông biết rồi ông không tin thì thành ra nó lại không ép sách nữa. Ông không có ý kiến gì cả thì nó sẽ ép sách hơn.
Em về Việt Nam em giúp cho Trung Quốc binh Việt Nam Cộng Hòa, người là cục thai cho em giúp rồi. Tối rồi là 1 tiếng rưỡi, với 200 này cục thai cho em giúp. Tại mình đâu có tiền nhiều mà giúp nhiều. Rồi em giúp người chết mấy cái mộ của Thiên Quyến Lục Chú Nhị Dù á. Không có ai đến xỉa, em giúp. Em là người đầu tiên xây mộ cho chiến sĩ Việt Nam tại Nghĩa Trang Quân đội Biên Hòa. Sau đó bây giờ người ta bắt chước làm thêm. Chẳng qua như vừa rồi ông Lê Thịnh Anh, tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại thành phố Sài Gòn, làm được 250 ngôi mộ nữa. Nhưng người đó làm sao em?
em là người đầu tiên.
Em anh chửi như người Việt Nam là Mỹ gốc Việt à?
Dạ đúng vậy. Rồi em hỏi ông trưởng ban quản lý nghĩa trang á, họ có dịch vụ xây mộ $70 một trái không rồi? Đây là chính phủ Hoa Kỳ xây hay là cá nhân ông lệnh sự? Chứ ông mà xây mộ nói đây là cá nhân gia đình ông lệnh sự thôi, đó thôi, chứ có chính phủ là thích.
Còn ông tự ông tốt về, ông lệnh sự ông tốt về, đó đúng là bố thí, ổng là bố thí thật sự đó.
Rồi anh Huệ Lộc cứ đi lung tung giúp đỡ người ta này rồi vợ con
anh đâu? Vợ em ở Houston, Texas. Vợ em ở Houston. Mà nó là hiện tượng tinh thần cho em nữa. Em càng đi bao nhiêu nó càng khuyến khích bao nhiêu nữa. Em đem về Việt Nam 2 ngàn, nó nói em lấy 1 ngàn nữa đi rồi xây bệnh viện, định giá.
Bây giờ vậy là theo đồng vợ, đồng vợ, đồng chồng mà tát cái ngày này ngày nghe tát cái gì tát cái biển nó trên sập cũng cả
vấn đề này. Chị Xuân mấy anh em nghe này, không có một tập viên nào trên thế giới mà sau được phía sau có một cái hoa hồng yểm trợ đó, cái hồng em nó thịnh diện.
Ai về Việt Nam chỗ ở đâu sửa
quá rồi. Anh về Việt Nam không thoải mái không? Có những lúc thoải mái, có những không thoải mái. Chẳng hạn như mình đi cứu trợ á, trợ nhiều địa phương hồi rất là tốt, nhưng mà trợ nhiều địa phương nó làm khó mình lắm. Chẳng qua gì hết, cho đội tham dụng tập sự cảnh báo là vậy thôi. Tuy nhiên còn có một số địa phương thì hồng rất tốt vậy thôi, mà có nhiều địa phương cũng bực mình lắm.
Mà anh hai ở Sài Gòn như vậy, anh sẽ đi ra đường có bụi bặm lắm không?
Vẫn còn chưa vẫn còn.
Anh chưa nghe nói là Tây Con.
Chưa có văn hóa, tại đó chưa có văn hóa gì.
Sài Gòn này, Sài Gòn bây giờ nó khác từ năm 75 tới 87 em đi. Hồi đó là xe đạp được nhiều lắm, bây giờ thì Honda xe nhiều hơn. Bây giờ 10, Sài Gòn bây giờ phải là 12 triệu dân, thì cũng dám một phải là 6-7 triệu chiếc xe Honda thì nó ưu diện nhất thế giới.
Nó chẳng ô nhiễm đó đó, nó anh đế tử nó ô nhiễm dưới tặng lên chứ không phải.
Thành đô để giao thông nó chạy không có trật tự, muốn chạy sao chạy, lúc này trên lề đường nó chạy.
Nó quá tải rồi, không làm công sở rồi, vẫn còn ô nhiễm dữ lắm.
Cái luật lệ giao thông lỏng lẻo lắm, phải không?
Quá tải, không đủ
sức,
cảnh sát giao thông không
là
nổi, không
sể. Nghe cho em nói cái luật lệ giao thông này, có luật đàng hoàng, có công an giao thông đàng hoàng, nhưng mà say xỉn chạy xe, quá tốc độ, bỏ ra 200-300 ngàn hối lộ cho nên công an, rồi xong, ok đi.
Đó, vấn đề vẫn còn tồn tại vụ đó, thành ra làm sao mà không ô nhiễm.
Mà dân Việt Nam mình phải lộ quá.
Con tâm là nhậu, đâu có ai chưa ăn chay hoàn toàn đâu có. Vẫn còn nhậu, thì tèo, thông quê vẫn còn giết chó, giết heo, nhậu y tời.
Thôi quên, nghe em cung cấp vấn đề nhậu này. Hiện nay, Việt Nam sản xuất cao đứng cái gì thế giới, sau Thái Lan mà thôi. Mỗi năm như vậy sản xuất như vậy từ 2 tỷ tới 2 tỷ rưỡi đô la gạo, nhưng mà tiền rượu bia tới 3 tỷ đô la.
không việc được cái vụ nhậu.
Buổi sáng sớm đó là thành phố Sài Gòn đó, các quán phở, quán ăn điểm tâm là đầy ngạt hết, ngoài đường cũng vậy đầy ngạt. Buổi chiều tối đó là tất cả các đó là quán hàng chè hàng ấy là cũng đầy ngạt hết, lúc nào cũng có thấy người ăn hết á, phải không?
Lúc là nó Việt Nam đâu có nghèo đâu.
Lúc
đó mà có khi mình nghèo mà tài tan.
vẫn ăn, họ ở trong nhà không có tiền chứ vẫn là ăn thiếu, vẫn ra nhậu thiếu.
Nó phải ăn nhưng mà nhậu cái là cái nghiền.
À, nhậu là quậy cho nó khổ.
Người mà nhậu nhiều.
Phải lập hay đi về Việt Nam đi qua hải quan thì có bị làm có dễ không?
Ai thì bị nói cho trường hợp em cũng không có bị.
Không phải
đâu. Dạ. Không. Không, mấy người kia thì bị, nhưng trường hợp em đặc biệt không bị. Em theo mấy tờ giấy chứng nhận của địa phương em làm từ thiện á, em nói tôi về Việt Nam, tôi là chị Kiều yêu nước, tôi đánh giá cho tôi, các ông ta tạo điều kiện cho tôi đi, rồi em đưa giấy đăng khen của mấy ông xã quận trưởng cho em cấp cái bằng từ thiện á, thì nó em khỏi bị dù đó rồi.
Còn mấy người khác bị có dễ là bị sao?
Có dễ là nó đòi bù dưỡng cà phê cà pháo thì thôi, nếu mà em đem đồ laptop đem đồ nhiều thì không muốn thuế thì phải bù dưỡng là hối lộ cho nó, mà em muốn đem đi anh đem đi nhiều thì thôi, hoặc là anh sợ nó môi mà mở vali bắt đầu cho nó 10-20 đô cho đi mau cho rồi vậy thôi.
Bây giờ
làm
cắp ngay
ở trên
máy bay
ấy. Cái tuổi bắt tàu mấy thằng tàu nó đi trên airline nó trộm cắp bị bắt rồi. Mấy thằng tàu qua lục thôi, còn Việt Nam nóng nó ăn cắp kiểu khác. Việt Nam nó ăn cắp trình độ siêu hơn nữa.
Ừ. Chứ ông phải nói là trong vào cái con hành lý nó là túi người ta sao?
Ok, cái đó thì ai rủi bị thôi.
Nhưng mà tốt nhất là cái gì cần thì mình mang theo trong người, đừng có để trong cái vali mang gửi vào trong hành lý rồi đứa nào nó mất.
Đúng rồi, vừa rồi em về ông cho em chịu bình chùa Minh Đăng Quang, ông Kim Đài cho em cái hộp quẹt mà giống màu vàng vậy á, tại vì để 4 thứ 9 nữa. Em bộ rồi em sửa lên cái bay á, sửa khủng bố nhiều cái đóng cho nó rồi nó đốt cái bay thì sao? Em bộ tôi có vali xe kéo á, xin về kiểm soát lại nó bay mất. Có từng lần vàng thì nó chết.
Anh nó lấy
cái
nào mà hay nhanh vậy?
Rồi giữ đồ hình lý, chỉ giữ đồ hình lý.
Nó có vào nó lấy lửa đi chứ.
Đúng rồi, nó có được trời lừa thứ quý nó mới lấy, chứ thứ dưỡng nó đâu có lấy. Áo quần cho nó không thèm đi.
Là mình có khóa vali, nó sẽ
thật. Khóa có được, nó kiểm soát an ninh mà khóa cũng thừa.
Thì là nó có thu vào khoa ngày lý mới lực đồ.
Bắt buộc, nguyên tắc.
Anh cứ anh Đại Lộc cứ đi về Việt Nam rồi các cái chi phí đó là anh tự túc hết hả?
Nói nghe, em đi từ Singapore tới một lên tới Cali, Nam Cali là nhiều nhất. Rồi đi miền Đông Florida, đi Việt Nha, em đi đâu em cũng dạy học hết á, thì em bán dụng cụ, viện chẩn. Em dạy học sinh miễn phí. Nhưng mà bán dụng cụ á thì em có trình lời trong đó với là chữa bệnh là miễn phí, nhưng người ta lệnh bệnh người ta cũng donation, chẳng hạn như ở chùa em chữa bệnh em có cái thùng phúc xương thì 50% á là cúng chùa, còn 50% á là phần em thì em lấy được tiền đó thì em mua vé bay em đi dư tiền ra em phát gửi trong lòng rồi kiếm được 10 đồng thì cho vợ năm con 5 đồng. Còn 5 đồng em đi làm công tác xã hội vậy thôi.
Rồi, tốt lắm rồi, còn gì nữa.
Ừ.
Ừ. Vậy
có thấy không? Thấy pháp, hồi thấy thì mình thấy vô với thấy. Hằng ngày là thấy vô với thấy để cho người ta đừng sợ chết.
Dạo anh đến giúp ở chùa Việt Nam đó, thì sư cô Tâm Thanh với thầy Minh Chiếu là cũng hỗ trợ anh hết mình hả? Bây giờ
khi đó cô Tâm Thanh đang làm riêng, cô chưa xuất gia.
Dạ,
đúng rồi. Em làm việc đó năm 1998, 97-98. Khi đó cô Tâm Thanh chưa xuất gia, khi đó chỉ có thể nghiên cứu thôi, chủ trì. Và em mời anh ở đó em làm việc luôn, làm được đâu được 6 tháng.
sau thì nó đánh phá qua tôi rút lui. Nó đánh phá lắm, nó đánh tỉ lên rồi, rồi nó bày cái chuyện này chuyện kia, mình thấy chuyện nào quá rồi nó đi chỗ khác.
Chụp muốn con sao?
Nó không chụp buồn, thả đứa nói vậy này. Chưa đi gì, mà không lấy tiền thì lấy gì mà sống. Chắc đằng sau đó có một cái tù chức đầy không sợ.
Cái đèn cờ nó mắc mơ gì nó.
Bởi vậy, gỗ lắm.
Con người ta xấu bụng.
Khi mà nó chụp bụng là vấn đề chính trị chút. Em về Việt Nam vừa rồi. Nó tại vì em làm sao từ thiện á, thì báo từ trẻ nó đi theo em nữa, nó phỏng vấn á. Tại vì em có quen mấy bạn, nó nói đi làm để mà kêu báo từ trẻ theo, nó có phỏng vấn em. Nó hỏi sao đất nước 40 năm qua thay đổi rồi. Anh về đây anh thấy đất nước hôm nay có phải thay đổi như vậy, anh có vừa lòng không, có ưu khuyết điểm gì không, anh cho biết quan điểm của anh. Nghe em trả lời này, tôi thấy đất nước bây giờ có nhiều thay đổi. Ngày xưa tôi đi vượt biên thì tôi thấy xe đạp nhiều lắm, bây giờ cũng đa xe nhiều hơn. Ngày xưa tôi ăn cơm độn khoai sắn, tôi sợ khoai sắn khoai mì tôi mới đi vượt biên. Bây giờ về được ăn cơm trắng, hầu như đất nước toàn khỏi Việt Nam được ăn cơm trắng hết. Tôi rất là ok, tôi đã thấy đất nước đổi nhiều. Tuy nhiên là cũng có những cái khó khăn, chẳng hạn như trẻ em đi học mà phải không có cầu mà đi. Cả dân tôi cũng xây cầu cho mình mấy cái cầu tại Cà Mau với Bến Tre. Mà tôi thấy ở Sài Gòn nó xài sang quá. Xài sang quá. Tôi thấy ngày xưa Hồ Chí Minh này, ông Phạm Văn Đồng đi giúp râu không à, mà đi xe đạp không à, sao bây giờ tôi thấy cán bộ họ đi xe hơi không à. Tôi thấy bây giờ khác nhiều lắm. Nhưng mà khác nhiều lắm. Rồi anh thấy đất nước có gì, có cái mặt tích cực tiêu cực nào không? Cái đó thì trong phạm vi về cái tôi trong ngành ấy tôi cũng có đi sâu chính trị nhiều, nhưng mà tôi thấy nếu mà Đảng Cộng sản Việt Nam mà cho đất nước Việt Nam có dân chủ, dân quyền, tự do, quân cơm no ấm, học trò đi học có quần mang, áo quần đầy đủ. Quê tôi ở vùng đường nghèo lắm, học trò mình núi đi học nhưng không có quần mang rồi. Tôi sẽ xúc động nếu mà nhà nước mà tạo điều kiện tự do dân quyền cho dân tộc cơm no áo ấm thì tôi là người đầu tiên đạt ủng hộ Đảng Cộng sản Việt Nam. Rồi ra hỏi em vấn đề chính sách của nhà nước chúng ta với Việt Nam thì như thế nào, em thấy có vấn đề Biển Đông em có gì góp ý không? Tôi em trả lời theo cá nhân tôi ấy, thì vấn đề Biển Đông hôm nay cũng phải của Việt Nam nữa, mà cũng phải của Trung Quốc nữa, mà cũng phải của Philippines nữa, thì vấn đề Biển Đông của chúng ta nên chuyển linh động hợp tác. Theo tôi, chính phủ Việt Nam nên bắt tay với Mỹ, rất là Philippines và các nước khối ASEAN để mà phát triển và hợp tác với nhau để cho vấn đề an ninh của Việt Nam tốt hơn. Còn đối với tôi, vấn đề chế độ cộng sản hay quốc gia đối với tôi chả có gì, chẳng là cái gì cả. Đối với tôi, đất nước như ruột như gà, chế độ như áo cỡ ra là rồi. Tôi là người Việt Nam, tôi là con cháu vua Hùng, tôi chỉ biết yêu quê hương dân tộc Việt Nam mà thôi. Chấm đi.
Anh trả lời về rất là hay.
Nó có đòi nữa. Quá, nó có đòi em rồi chứ. Em phải tự hào, em là người Việt đầu tiên, người Việt kiều đầu tiên của 4 triệu hải ngoại, dám vinh dung quân đội Việt Nam Cộng Hòa, hải quân Việt Nam Cộng Hòa tại Hoàng Sa. Em nói, tôi về đây, tôi đi thăm bà Nguyễn Văn Thà, hải quân hàm trưởng hải quân 10, bà Nguyễn Thị Trí, tôi cho cái biểu tiền cho mấy bà thắp nhang chồng, và tôi về đây tôi cầu siêu cho 74 chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa ở Hoàng Sa. Vốn cần biết mấy anh đó là giải phóng hay là quốc gia hay cộng sản hay là Việt Nam Cộng hòa, người nào đổ máu để bảo vệ tổ quốc thiêng liêng bị tốt chứ không có một quân thù, người đó là tử sĩ liệt sĩ. Nó báo báo tôi trời vẫn đang thương. Đó, như vậy em hình dung rằng em đã vinh dự quân đội Việt Nam Cộng hòa trước báo chí của cộng sản. Thứ hai, em muốn nói tôi rất hình dung một có một điều. Ông Kinh Dương Vương, mù Kinh Dương Vương, Kinh Dương Vương tức là cha ông là ông quân, ông nội quân. Ông này có 90 triệu đứa con trong nước và 4 triệu đứa con hải ngoại. Tôi là người đầu tiên xây mù Kinh Dương Vương năm 2007. Đó, một mình em làm một đơn thương một mình.
Ồ, mù Kinh Dương Vương ở đâu vậy?
Ờ, là Ngã Lữ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Em sẽ post cái này cho quý anh chị. Hình ảnh đàng hoàng video luôn. Có lẽ hôm nay em sẽ gửi cho chị Trấn. Vậy chị Trấn cho em đi xin cái email của chị.
Ok, email của tôi nè.
Vâng, bây giờ gì lắm. Bây giờ chị gửi cho em qua email của em này. Để em gửi cho chị thì chị gửi cho em văn lên trên tất cả. Email của em là vui931.
À, có.
vui931. S.Yahoo.com. Rồi chị forward lại cho mấy anh. Cái việc em làm là mắt thấy tay ngay, tai nghe. Trên video, trên YouTube đàng hoàng, chứ không nói gì hết. Rồi.
1931 này là Tiết Tự Nguyễn sao?
Dạ đúng đúng rồi. 1931. Rồi, chắc chắn rồi. Em tên mình là Peter. Tên Việt Nam là Cung Tơ và Nguyễn Văn Đồng. Pháp dân á là Nguyễn Lộc. Còn bút hiệu là Ý Đức. Rồi. Và tối nay em sẽ gửi cho chị, em làm một cái nhân vương. Cái nhân vương là ông nội của Hùng, tức là ông già trần của bà ông cơ. Quân bộ gần 5.000 năm á, ở làng Hạ Lữ Thuận Thành Bắc Ninh. À, chị gửi cho em gái là em highlight cái YouTube con gửi cho chị, để chị gửi cho
em. vui931@yahoo.com ha.
Vậy thôi.
Vậy Lộc Y Đức, Peter, rồi còn gì nữa?
Đây là Nguyễn Văn Đồng. Tên mình là Peter. Pháp danh Hồ Suy với Hòa Thượng Giác Duyên á. Chúc 6 tuổi là Nguyễn Lộc. Còn bút hiệu là Y Đức.
Ok. Rồi,
rồi, rồi,
ra
anh
cái đó.
Em có một bước hồi hôm hôm, từ ngày 22 tuổi vô thông quy đọc á. Nếu mà em sau này làm lớn á, là em lấy thông quy đọc làm quốc giáo á. Thì là nó lấy sức giả làm quốc giáo. Philippines lấy công giáo làm quốc giáo. Anh quốc lấy anh giáo làm quốc giáo, em lấy thông quy đọc làm quốc giáo á. Mà mong ước chắc không nổi đâu. Tại vì mình tài hèn sức mỏng, với là kiến thức bằng cấp cũng hơn nay được, thành ra nó mong ước cũng lực bất tầm tâm, lực bất tầm tâm. Cái mong ước cao lắm, mong ước cùng tại vì em nghĩ rằng này, cái biện pháp có tục ngữ, Giamede Sankhua, tự nhiên là chỉ gì có 2 thì có 3, chiếc là của em có 2 ông, đó là Ngô Tổng thống, và bộ đại tướng, thì em nghĩ rằng thì có một người nữa. Nhưng mà em thấy một bữa cơ bây giờ 62-63 tuổi rồi thì mình muộn quá rồi. Thì bây giờ em đi trên bước đường tâm linh mà thôi.
Anh muốn một nhân học làm quốc giáo thì phải có gần như là đa số người Việt Nam giao cho nhân học thì nó mới trở thành quốc giáo được, chứ không phải
đúng,
mình học tập.
Chứ mà nếu mình làm lớn được gốc nguyên lực thì tuy tình trạng quấn là mình làm thông với đồng tử như automatic này. Chủ trương em á không đào tạo cầu thủ mà chỉ làm sân chơi rồi. Khi mà nó vui chơi nó đã bệnh rồi à, chị hiểu chưa? Chủ trương của em là không đào tạo cầu thủ, mục đích em không đào tạo ngồi dưới thông với nhau mà em chỉ đào sân chơi mà thôi. Khi nó có ý, khi nó biết đâu đi đâu học, nó biết khoa học rồi thì internet này nọ, ví dụ dân trí bây giờ nó cao lắm thì tự nhiên á nó sẽ không có đồng rồi.
Em thấy ông Ngô Đình Thục cố gắng hết sức mà cũng đâu có làm thành ra đa số đi theo thuyền cơ giáo đâu. Thế tồn gạo nó khó lắm.
Không khó. Tại vì á, cái đức tin của cha Thục quá mạnh đi. Với lại á, ông Cù Diệm với ông Trần Ung Du á, phụ trách bà Trần Thị Xuân không có đức. Thành nào nó vậy, có đức mẫn biết chịu đức, thành nó bị hòa.
Tóm lại bây giờ anh muốn phổ biến thông tin học ở cái vùng cao đi này đúng không?
Em muốn phổ biến đặc biệt ở Việt Nam. Rồi bây trước mắt thì nếu có cao đi điều kiện, nếu mà ông Bùi Phát chủ tịch cộng đồng người Việt quốc gia mà cho em được cái phòng mà làm việc ở lấy chỗ mà cộng đồng người Việt hoặc là chỗ tỉnh đảo á, thì em vừa chữa bệnh vừa em thức sắm. Em từ năm mới học định nhấn lắm đưa cho họ tài liệu bằng chứng là ở đây này thì bảo không biết mà em đã in 50 tờ đức phật triển đó, em có cho chị một bản đó, đó là giáo viên không nên đọc lắm rồi lại đối sách đó. Thì khi người ta thấy cái đức phật triển này mà thương người ta mới tò mò, khi mà người ta tò mò tìm hiểu thì ta thấy giáo viên hay sẽ tự động ta theo đó. Với lại trình độ bây giờ tuổi trẻ bây giờ nó thông minh lắm, nó học tiếp thu lẹ lắm, thì mình đưa vô thông đồng nó áp tu liền. Chứ bây giờ cái kiểu mà truyền đạo, cái kiểu mà Phước không thấy mà tin, Phước cho ai không thấy mà tin một công giáo, rồi bên đạo Phật thì ngày đản sinh cho Đức Phật tất đặt ra đi bảy bước trên hoa sen nữa, mà tôi không biết tên, tôi thấy nó cười chết. Đó, tôi không biết nào mà đi trên bảy hoa sen đâu, chứ bầu thai giá cho một 2 kg. Mà có xem chút xíu làm sao đi chơi nó được. Thì cái giáo lý anh thấy nó lỗi thời rồi.
Hôm qua tôi mới nghe một ông sư đó, ông ấy giảng, ông ấy nhắc tới cái điều đó. Ông ấy bảo rằng là cái đó là có thật, tại vì là như là con bò, con ngựa đó, nó vừa đẻ ra là nó đứng dậy được. Cho nên là ông ấy tìm là Đức Phật đứng dậy được.
Bởi vậy làm sao mà như vậy tất sao được các bác nói tôn giáo là một người thực hiện không chấp được các bác nói đúng với tôi như thế.
Đó là theo dệt đấy á.
Mấy cái đấy nó là làm thay đổi Phật chứ không phải là xuyên dương đạo Phật.
Đúng rồi, lúc này sang Đức Chúa xong cũng vẫn còn đồng trình.
Đó, thấy không, cái chúng nó mâu thuẫn chỗ đó. Nó không phù hợp với khoa học, trong khi thông minh đọc ra là gì? Triết lý khoa học và tôn giáo, triết lý khoa học tôn giáo được thật song song với nhau. Muốn xây dựng một thế giới đại đồng là phải triết lý khoa học và tôn giáo là song song với nhau, nó tiến dịch dạng nhau. Ngày xưa Đức Phật đi chân đất, Chúa Giêsu cười lừa đi thuyết pháp. Hôm nay mà người là đi chỉ thuận nhân văn là đi 747 là đuôi người, làm sao mà cái thế kỷ nó bằng phải hơn thế kỷ thứ nhất chứ? Đó là mấy chị cầu nguyện cho em mà được làm cái giám đốc cái phòng mật đạo đó thôi là không biết đọc từ kia nó vụt lên cho mặt em. Rồi, từ cho đi, mình lấy bàn đạp về Việt Nam, đó, làm cái đồn bẫy, cho đi là cái đồn bẫy, để mà đưa thông đọc về Việt Nam, và em cố gắng lấy cái uy tín từ nhìn của em xin lại 462 vội dư nguyên phú nhận. Thì bây giờ, Cộng sản nó đang lấy làm đó và truyền thống.
Bây giờ, ngày nào thì em về Việt Nam?
Còn như vậy là còn hai tuần nữa thôi.
Ừ.
Còn chưa lâu, còn mười mấy ngày nữa.
Mà 22 là anh tổ chức hay là 20?
Cứ đang họp, của chú rồi. 10 phút còn lại, ok?
Vâng.
Có số phone, nè.
Được rồi, anh kênh số phone kia rồi.
Vậy thì anh tổ chức cho người Việt ở đâu mà ngày hôm ấy?
Tôi có tổ chức gì đâu. Em nói là ngày 24 thứ hai em về Việt Nam.
Ừ, không, nhưng mà cái buổi mà anh bảo tôi đến, tôi thấy tôi đang...
20! Đó là ngày 20 tháng 2, thứ bảy ngày 20 tháng 2. Đó, em mới ở trường đó. Em dạy học đó. Từ tôi soạn báo người Việt đó. Cái tên này nó nghịch trường quá. Cái trường Minh Đăng Quang là Santana, nó nghịch trường quá.
Ok.
Cái địa lợi thì nó không có.
Rồi, bố lên dạy viện trầm đó ha.
Viện trì, như viện trầm tính là phân túy mà thôi. Dạ.
Tôi cũng gửi đi các diễn đàn rồi mà không biết là có ai họ để ý không?
Tại vì cái này nó cũng mới quá.
Ừ.
Cái diện trình này nó cũng mới quá. Thành ra cũng biết người tên.
Ừ.
Nhưng mà tùy duyên. Yeah.
Tôi thấy cái diện trình của anh đó, nó có cái liên quan đến cái vấn đề mà nó gọi là fit massage đó. Cái bản thân đó, họ cũng vẽ những cái cơ quan trong người, rồi họ cũng tự tựa như trên mặt á, thì anh cũng có vẽ là cái chỗ nào nó liên quan đến gan hay là tim này nọ đó.
Rồi
nghiên cứu thì anh thấy giữa cái diện chẩn và cái fit massage nó có cái liên hệ như thế nào?
Rồi, anh nói nghe, cái fit massage hoặc là hay tiếng Anh gọi là reflexology, tức là phản xạ học. Reflexology, phản xạ học. Thì ông Vũ Châu á, ông tổ của ngành diện chẩn á, ông lấy cái bàn diện phản xạ bàn chân đưa lên mặt thôi, chẳng có gì hết. Tuy nhiên, ông là khai triển ra, ông đưa các huyệt lạc thêm nữa. À, rồi sau này diện học trò của ông á, mới đúc kết lại, bổ sung thêm, thành những cái huyệt, những cái đồ, thành làm một cái hệ thống là hệ thống đồ hình. Đó. Thì cùng lấy, ông lấy trong vấn đề là dịch lý á, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, đồng hình tương tự, vừa là cái mùi giống cái lưng. Nếu mà cái sống mùi là sống lưng, thì sống đầu, sống tay, nó có liên hệ nhau hết. Thì rồi, từ cái sống nó suy ra, cái cổ tay, cổ chân, cổ, nếu đau cổ em chỉ cổ tay cũng hết. Rồi từ cái cổ ông suy ra cái lỗ miệng. Rồi bây giờ chẳng hạn như tình bà bị viêm âm đạo đi, rồi cái lỗ âm đạo gì ông hơ lỗ tai nó cũng là vậy, tại cái lỗ là cái lỗ đó là cái phần hình tương tự về cái những nét mà đặc sắc của diện trình là như vậy.
Đó, mọi người bấm vào cái link á, bấm vào cái hình đó thì lên cái hình mà cái bộ mặt mà như vẽ. Thì cái xương sống thì nó đi với cái mũi, còn hai tay thì nó là đi với lông mày.
Đúng rồi.
Xong rồi cái xương chậu nó đi với cái trung quanh miệng ấy là có má.
Dưới trung quanh cái miệng là hai cái chân đó chị. Trung quanh cái miệng là hai cái chân.
Miệng là hai cái chân.
Cái khóe miệng là cái đầu gối. Sống mùi rồi sống lưng. Chị thấy cái chân mùi giống hai cái mông không? Chị chan hai cái mông nữa.
Thế bây giờ tôi đang bị đau cái xương mà... Cái xương mà người ta nó làm thành cái bệnh xa tích ca, tức là thần kinh tọa đó.
Rồi bây giờ chị lấy... Chị lấy dầu. Chị lấy nguồn viết nào hết mực á. Rồi khi viết nguyên tử hết mực á, chị đánh hai cái kính mũi á. Đánh hai cái mũi á, thì nó cũng giảm phần nào á.
Đánh hai cái mũi xuống nào?
Cái sống mũi á.
Sống mũi.
À,
rồi hai bên á được có hai cái chấn mùi phải không?
Yeah.
Hai chấn là hai cái mông á.
Ừ. Rồi lấy cái đó
vạch vạch
hai cái bên
chấn
mũi à?
Dạ. Cái chấn mũi tức là nó chấn mũi nó gồm có sắc lúc này, lắm lo bếp á, thì chỉ đánh ở vùng đó, rồi đi hai đứa là hai cái sai tích á, tức là cái dính tòa đó. Ừ.
Yeah.
Hai cái mông á, đầy cái gì?
Anh
nói
hai
cái mông. Bữa nào tôi tới thì chú chịu thôi, anh chịu. Ừ rồi, em chỉ cần cầm tay chị nghề thôi, cho nó miễn được. Cái gì phải cầm tay chị nghề.
Ừ, nói nó hơi khó
hiểu. Đúng rồi, cái gì phải là thực tế.
Từ 2 giờ chiều đến 5 giờ chiều ngày 20 tháng 2.
Dạ. Yeah.
À, tôi cố gắng đến.
Rồi có đầy đủ cái projector rồi mượn ở hội trường có dụng cụ dày thoải mái lắm, projector đưa lên rồi phát tài liệu đàng hoàng, là tài liệu miễn phí, dạy miễn phí, là chỉ có à, học xong rồi ai muốn mua đồ nghề thì mua mà mua đồ nghề.
Em mang cái máy thâu
thâu nha. Đó sẽ được sẵn sàng. Chị kia thâu đi, chị cháu lên YouTube cũng được luôn nữa.
Ừ, được chứ. Ok, thôi bây giờ mình tạm nghỉ nhé.
Ok, thôi rất cảm ơn. Năm mới rất hân hạnh gặp được quý huynh chị.
Rồi, năm mới chúc tất cả mọi người vui mạnh.
Ok.
Bye bye.
Bye.